Bây giờ là 2:40 chiều ngày July 4, tức là lễ độc lập Hoa Kỳ, cũng là ngày birthday của Hoa Kỳ. Bây giờ qua cái chương trình bữa nay là cái phần pháp thứ tư, cứ tụng kinh và cái tiếng pháp để lấy tiếng pháp ở cái gì chắp tay để thành viên những cụ sư và để bắt đầu một tập hội chiều nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi hỏi quý vị, tại sao có sáu cõi trời dục giới? Rồi tại sao có lục đạo luân hồi? Tại sao có 18 cõi trời sắc giới mà ở dưới đường ác thì có 18 cái tầng địa ngục? Quý vị biết tại sao nó có con số 6 cõi trời dục giới và 6 cõi coi như là tại sao mà quý vị đọc thế là lục đạo luân hồi? Những cái này quý vị cần để ý. Tại sao có lục đạo luân hồi? Mà tại sao có 6 cõi trời dục giới? Cái điểm này quý vị coi, trong khi chúng ta tu hành đó mà đi trong luân hồi, đó là tại vì chúng ta cái gì đưa chúng ta luân hồi? Tính là cái 6 căn đó chúng ta đưa chúng ta đi luân hồi. Quý vị thấy các tội là cũng từ con mắt mà ra, phải không quý vị? Nếu con mắt chúng ta mà dùng con mắt này để chúng ta làm những chuyện thiện, dùng con mắt để đọc kinh, dùng con mắt để làm những cái chuyện gì ích lợi cho chúng sanh, thì cái chúng ta về các cõi trời. Mà chúng ta dùng con mắt soi mói, dùng con mắt để mà làm những cái chuyện mà để mà tạo nghiệp, thì chúng ta đi về ở trong cái 6 đường ác, trong cái lục đạo luân hồi. Luân hồi chúng ta trong 6 đường đó. Nếu mà chúng ta dùng con mắt mà chúng ta làm những chuyện tốt, bây giờ mình dùng con mắt để mình coi kinh, mình dịch kinh, mình dùng con mắt để mình làm những cái chuyện đọc kinh, mình dùng những con mắt để mình làm những cái chuyện gì mà có lợi ích cho chúng sanh, thì chúng ta đi về các cõi trời. Nếu chúng ta còn vợ chồng thì chúng ta sanh vào cõi dục. Tuy nhiên dùng cái lỗ, cái miệng, tất cả các tội cũng do cái miệng mà ra, tất cả cái công đức cũng do cái miệng mà ra, quý vị để ý thôi. Nếu quý vị dùng cái miệng để đọc kinh, cái miệng để thuyết pháp, thì quý vị tạo công đức. Mà có gì dùng cái miệng mà để phỉ báng, dùng cái miệng mà để quý vị làm những chuyện này kia, thì quý vị đi vào các cái lục đạo mà tùy theo cái miệng của quý vị mà quý vị đi lên hay đi xuống. Cho nên quý vị để ý coi, trong lục đạo luân hồi là do có 6 căn. 6 căn khi giao tiếp với 6 trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi giao tiếp với sắc đẹp, âm thanh, mùi vị, cảm xúc, và pháp là những sự suy nghĩ, mà quý vị không dính mắc cái gì hết trọi, thì quý về các cõi trời không vô sắc giới, tức là không có sắc. Mà quý vị dùng khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà quý vị tu tướng nhiều đó, thì quý vị về các cõi trời sắc giới. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra quý vị vẫn 6 căn khi giao tiếp 6 căn, nhưng mà quý vị còn khởi lên những dục lạc để mà mong muốn, thấy cái xe thích quá muốn đi mua, thấy cô gái đó nói chuyện đẹp quá hay quá, mình đi tìm cách để mình chiếm đoạt, thì mình, nhưng mà mình không có tạo những cái gì mà ác, thì mà chúng ta đi vào cái cõi trời dục giới. Còn làm có thiện ở trong đó 6 căn của chúng ta, mà chúng ta dùng đa số 3 căn để chúng ta làm việc tốt, 2 căn làm việc xấu, thì chúng ta về cõi người có phước, có tội, cõi người khổ thì ít mà sướng thì nhiều. Tuy nhiên có những người mà dùng con mắt lục căn của mình mà để mà mình làm 3-4 phần ác mà 2 phần tốt, nhưng mà mình vẫn còn có giữ giới, rồi mình biết sám hối, thì chúng ta sẽ sanh về các cõi người, nhưng mà cõi người tệ hơn cõi người sống ở Cuba, cõi người sống ở Trung Quốc, cõi người sống dưới ở Việt Nam. Cho nên còn nếu chúng ta mà làm thiện nhiều, dùng 6 mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà chúng ta về các quốc gia giàu mạnh như ở Đông, ở Tây Phương, ở Úc Châu, ở Âu Châu. Thành ra, rồi tại sao mà có 18 cõi sắc giới? Là khi người ta tu hành mà người ta 6 căn với 6 tầng mà người ta thanh tịnh, mà cộng thêm thiền định nữa đó, thì người ta lại lên 16 tầng trời. Tại sao vậy? Cái người đã từng tu, tại quý vị thấy nào, 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, giao kiếp với 6 trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, 6 căn 6 trần cộng với 6 kiến thức, có phải ra 18 không quý vị? À, 18 cái đó. À, rồi lấy 18 mà nhân 3 ra bao nhiêu quý vị? Hả? 18 nhân 3 ra bao nhiêu? 54, phải không? Rồi 54 nhân 2 ra là bao nhiêu? 108. Nhớ kỹ, 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18. 18 mà nhân cho 3 đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai là thành bao nhiêu? 54. Mà 54 này không hoài hai chuyện, nghiệp thiện và nghiệp ác, nhân 2 nữa thành là 108 sợi chuỗi đó quý vị. Hiểu chưa? Ra 108 cái phiền não. Thành ra khi mà lần chuỗi quý vị phải hiểu, phải không? 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi tiếp xúc với 6 trần sắc thinh hương vị chúc pháp, nhưng mà không có cái thức, quý vị mới chết đó, đó con mắt vẫn còn tốt, lỗ tai vẫn còn tốt, nhưng mà thiếu cái thần thức thì không làm tạo tội gì hết. Cho nên 6 căn khi giao tiếp với 6 trần tạo ra 18 cái chỗ. Một là nếu quý vị dùng cái đó làm phước không à, chúng ta lại Phật, chiêm ngưỡng Phật là con mắt, nghe âm thanh tụng Phật là lỗ tai, rồi lại Phật nữa, rồi ý Phật nghĩ tới Phật, 6 căn tiếp xúc 6 trần, 10 mà cộng ra là 3 là 18, 18 cái đó mà quý vị làm tròn vẹn đó, lúc chết ngay lúc đó quý vị về cõi trời sắc giới. À, nhưng mà quý vị nhớ, 6 căn 6 trần 6 thức nó nhân cho 3 đời. Chúng ta đến đây là chúng ta 3 đời, đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai, cho nên nhân ra 3 là 54. Mà 54 cái việc này đó, cái nghiệp này đó, không hoài hai cái chuyện là thiện và ác thôi. Cho nên nhân 2 nữa thành ra là sơ chuỗi 108. Thành ra chư tổ mới đặt mình như vậy, là cứ một lần tụng kinh sám hối là sám hối cả tội ác qua 3 đời, do 6 căn 6 trần 6 thức, đời quá khứ, đời hiện tại, đời tương lai, làm thiện hay làm ác cũng là cái này nhân lên là 108. Hiểu chưa? Rồi tại sao có 21 chuỗi? 6 căn 6 trần 6 thức là 18. 18 cái này sử dụng vào thiện nghiệp thì lên 18 cõi trời sắc giới, vì chúng ta chưa chứng quả, vẫn còn kẹt vào sắc tướng. Mà 6 căn 6 trần nhắm mà làm ác hết là đi vào 18 tầng địa ngục. Nhưng mà bây giờ tu làm sao? Hoài đó, do cái gì mà đưa chúng ta đi lên? Do tham tu. À, coi như 3 cái cũng là tham sân si hết. Thành cộng thêm đó là do cái gì đưa chúng ta đi vào luân hồi, mà cái gì đưa chúng ta giải thoát. Mà cộng 3 nữa đó là tham sân si. Mà khi tu là nhớ là giới định huệ, thành nó 18 cộng với 3 là 21. Hiểu chưa? Thành nó cầm từng sâu chuỗi. Mà mấy tổ mình đặt chứ Phật không có cái đó. Mấy tổ ông đặt ra đồ ông dạy, nó nhớ nha con. Rồi con tu lần tu ngay 6 căn 6 trần 6 thức, mà phải tu sống hối ngay đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai cũng phải làm. Nhưng nãy nè, những người đã làm, sẽ làm và đang làm, mình đều sống hối cho họ. Những người đã đọ, đã đọ và sẽ đọ. Cho nên từ nay tụi con phải hiểu từng ý nghĩa của câu chuỗi, từng ý nghĩa. Sau chuỗi 21 làm sao, sau chuỗi 18 làm sao, hiểu chưa? À, từ đó tụi con tâm sau chuỗi là hiểu rồi. Để ý dùng một cái đó. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị một điểm nữa. Hồi nãy quý vị đọc kinh lấy giùm thầy cuốn Lương Hoàng Sáng. À dạ, đây này cũng có thầy nè. Cuốn nào cũng được đó, lấy được thầy một cuốn. Có một thầy một cuốn. Quý vị đọc quý vị thấy những cái đoạn mà nhân quả. Tôi hỏi quý vị, một lần mất thân người này quý vị khó gặp lại lắm. Tại sao vậy? Bây giờ từ khi quý vị biết tu tới giờ quý vị đi hồi niệm, ai đã từng đi hồi niệm nhiều? Cứ đưa ra đi. Kinh nghiệm, người nào đó có từng thấy bạn bè chết, cha mình chết, mẹ mình chết rồi. Quý vị thấy có bao nhiêu người chết mà biết trước rồi ra đi không? Có không? Có bao nhiêu người chết rồi mỉm cười ra đi không? không biết trước, nhưng mà lúc cho chết tự tại không có. Quý vị thấy rõ, ở trong kinh mà muốn giảng sanh, lúc chết tâm thần không điên đảo. Phải không quý vị? Mà đa số thì mê mờ, bị thân bệnh thân tật là do cái gì vậy? Bây giờ quý vị làm một cái bài toán để thấy rằng cái bộ kinh Lương Hoàng Sám này nó có giá trị thế nào. Mà tại sao đặt toàn là ông Phật Di Lặc trước không à? Quý vị thấy mỗi lần niệm là tới niệm Di Lặc trước, là tới niệm Thích Ca, có không quý vị? Lý do là Ngài Tế Tông, khi mà vua Lương Võ Đế, ông thấy cái bà Hi Thị và báo mộng cầu cứu, nó tiếp gì lúc còn sống, thấy bệ hạ cúng dường Tam Bảo sức, cái kho của quốc gia, ngân sách quốc gia ra xây chùa núi Tăng, thì nó khởi tâm ganh tị, hại một vị thánh tăng là Ngài Tế Công làm thịt chó đãi cho chư tăng, thì nó bây giờ đỏ làm con mãng xà. Xin hòa thượng, hoàng thượng nghĩ tới cái tình phu thê cứu giúp, thì sau đó Lương Võ Đế một bữa kia, Ngài Tế Công là quốc sư, là thầy của Ngài, vào trong triều mới xin cứu, thì Ngài Tế Công rồi đó Ngài nhập định và Ngài lên cõi trời đấu sức. Ngài hỏi Bồ Tát Di Lặc nên làm cái gì, thì chính Bồ Tát Di Lặc mới chỉ cho Ngài soạn ra cái sám này. Và sau khi làm sám này xong, Bồ Tát Di Lặc nó đặt tựa là Lương Hoàng Sám Pháp. Hiểu chưa quý vị? Mà chúng ta tụng sám là tới quyển thứ 3, trong này nó có 10 quyển. Nhưng mà sau khi làm xong cái quyển này, thì chính Ngài Tế Công và tất cả vị tăng ở trong ngôi chùa mà Ngài coi, nó tụng tới quyển thứ 5, là coi như bà Hoàng Hậu, bà biến thành tiên nữ và cũng trời đau lợi và bà xuống và cảm ơn. Tụng mất cái 5 quyển phương nữa là đã siêu rồi. Thì trong cái điểm này quý vị thấy cái một nhân quả tới cái chỗ đó quý vị. Nhiều người có cái đoạn này quý vị nói, tôi không có làm tội gì hết, tôi không có tội gì, tại sao tôi phải sám hối? Phải không? Nãy thầy đi xuống ở dưới, thầy đi vòng ra mấy đèn, thầy coi cái tình hình mấy đèn như thế nào. Thì có một người họ nói chuyện, thầy nghe dân dẫn, mình đâu có tội gì đâu, mình phải là sám hối. Quý vị sai lầm lắm rồi. Bây giờ tôi làm một cái bài tính cho quý vị thầy nha. Khi quý vị cấn thai vào trong thai của mẹ quý vị đó, là quý vị với đa số những người, 10 người đàn bà mà có mang thai, có bị thai hành không quý vị? 10 người hành hết 9 người rồi. À, rồi đó, mọi cái tội mà quý vị, có nhiều người đó bắt mẹ ăn không được luôn, có người ăn không được cái gì, quý vị uống nước không, cho tới ngày sau, có không quý vị? Có người ăn tầm bậy tầm bạ, có người đó mang thai rồi lại đi ăn những cái vật mà rất là kỳ cục, ăn ngói, ăn gạch, ăn than, ăn cát, ăn đá. Rồi bỏ dậy vừa rồi đó, tôi mới nói chuyện, tại sao mà cái bầy chó nó vào trong cái làng ở Di Đà Con Rô, có một con chó từ đâu nó đến, không biết. Nó đến, nó đi vào trong làng Con Rô rồi, cái khi mà mình cũng không biết nó có bầu. Chỉ thấy nó lừ đừ, mà thấy nó chậm chạp, nó con chó này sao hiền quá, không có quậy phá. Và tới giờ tụng kinh á, thì con chó nó âm thầm nó đi lại, nó canh, nó tụng kinh cửa, mà sáng sớm Lăng Nghiêm nó cũng đều lên, nó lên đúng giờ luôn, nó cứ nằm ngay cửa hết thời kinh nó đi. Cho tới khi tôi về bên đây thì thời gian sau, cái thầy Tư Minh báo cho biết là con chó nó đẻ được 11 con chó con, tự nhiên nó vô, nó chui dưới cái nhà của thầy Tư Minh á, nó dưới không nhà kho, cách cái nhà kho bên kia đó, cũng gần nhà thầy Minh và gần của nhà Ni bên đó. Và nó đẻ được 9 con chó cái và 2 con chó đực. Thì lúc đó đó tôi mới nói mấy cái người này đó là người tu không á, tôi nói mấy con chó là người tu, thì mấy người nói thầy nói giỡn, rồi nói thiệt, tôi nói thiệt, họ nói thầy lấy gì mà chứng minh là nó người tu, nó là con chó mà sao thầy biết nó là người tu, bộ thầy có thiên nhãn, tôi không có thiên nhãn gì hết. Tôi hỏi quý vị, khi quý vị bình thường có những người đó không bao giờ thích ăn chay, nhưng mà khi quý vị cấn thai đứa nhỏ mà quý vị không có ăn đồ mặn được, như vậy cái gì bắt quý vị ăn chay quý vị? Cái bào thai. Rồi quý vị nhớ nhân ngày Xá Lợi Phất, khi mà bà mẹ của Ngài chưa mang thai Ngài đó, bà dốt, bà không nói chuyện gì được hết, không có trí huệ. Mà khi vừa mang thai Ngài Xá Lợi Phất thì bà lên, bà cãi lý với tất cả các thầy Bà La Môn, bà lên trên, nghĩa là pháp tòa mà của Bà La Môn đó, bà biện luận, bà thắng hết. Thì cái gì làm cho bà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất giỏi? Ai vậy? Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên tôi xác định quý vị không bao giờ mà thích coi như là đi chùa, mà tự nhiên á có bầu được tự nhiên bắt quý vị đi chùa, có không quý vị? Có bình người không bao giờ tụng kinh thích tụng kinh. Cho nên cái con chó này sau khi nó đẻ xong rồi đó, thì bây giờ nó không lên tụng kinh nữa, nó cũng không có gì, nó lè phè nó lại. Thì tôi chứng minh, tôi nói cho mấy bà trong làng nghe, mấy bà thấy không, 11 cái con chó này là 11 tu sĩ của Phật giáo bị Măng Tu không xong Măng Long đội sừng. Do cái chủng tử nó còn, thành ra khi con chó này từ đâu nó đến không biết. Nó ở ngoài đó mà tự nhiên nó vô chùa, mà nó lại ăn chay. À nó ăn chay là tại ai bắt ăn chay? 11 con chó con bắt ăn chay. Rồi tại sao tới giờ sáng là nghiêm nó lên? Tại vì cái chủng tử của mấy cái con chó này là nó đã có ở, rồi trước nó tu rồi nó bắt lên tụng kinh. Nhưng mà khi sanh xong là nó hết hẳn luôn. Chứng minh cho thấy rằng, bởi vì tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị nhập bào thai, quý vị bắt cho mẹ quý vị ăn cái này ăn cái kia, rồi mẹ quý vị bổ dưỡng bào thai, hoặc là hành mẹ không được ăn, hoặc là bắt mẹ ăn những cái chuyện kỳ cục, hoặc là mẹ mình không bao giờ sát sanh mà có bào thai lại là thèm những vật sát sanh. À, quý vị thấy rõ ràng như là thái tử A Sạt Thế khi nhập vào thai của bà Vi Đề Hy Thái Hậu, và vì do Bình Sa Dương là ép bức tử một ông tiên, cho nên khi nhập vào bào thai là bà ăn bà thèm máu của vua Bình Sa Dương, có phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy từ khi quý vị có thần thức nhập vào bào thai của mẹ mình là mình đã xúi mình mẹ làm bao nhiêu ác đạo. Rồi khi sanh ra mẹ mình bổ dưỡng cho mình đủ thứ chuyện, rồi lo lắng cho mình, đã có nghĩ hồi nãy nói là suốt ngày từ nhỏ tới lớn mình nghĩ tới mẹ mình, cha mình ít, rất là ít, mà mình nghĩ tới những cái chuyện gì đâu không à. Rồi quý vị thấy từ sáng sớm tới giờ đó quý vị sử dụng cái lục căn, tới khi mà đi học sử dụng cái mắt tay mũi lưỡi, quý vị thân nghĩ vào cái chuyện phước thiện nhiều hay là vào cái chuyện ác nghiệp nhiều quý vị? Con trai mà bắt đầu tới 15-16 thì bắt đầu đi theo băng đảng, con trai bắt đầu hồi trước 75 mà đi vào quân đội đó, đi vào lính đó, thì nội làm cho mẹ ăn không yên ngủ không yên, thì Hiển có nhớ cái chuyện đó không? Khi mà con vào lính rồi, ai mà đã từng có con đi lính rồi là bà già rất là đau khổ. Đó là cái tội của mình làm cho mẹ mình ăn không yên ngủ không yên. Vì mình đang ở ngay Bình Long mà nghe gì cổng đánh vô An Lộc là coi như cha mẹ mình là coi như hết hồn rồi. Rồi mình bao nhiêu lúc mình nghĩ tới mẹ mình, có 20 lãnh lương, 25 quýnh bài hết là nghĩ tới mẹ mình, viết thơ xin tiền, phải không? Cho nên những cái tội đó quý vị, bao nhiêu cái chuyện quý vị làm cho mẹ cha vui không có. Rồi quý vị vào trong trại tù để lại một bầy con cho mẹ mình nuôi, phải không thể hỷ? Tội nữa. Rồi qua tới bên Mỹ này, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thời gian quý vị nghĩ tới mẹ cha quý vị? Ít lắm, thấy không? Rồi bây giờ nãy đọc kinh Lương Hoàng Sám quý vị, từ sáng tới giờ đó quý vị mở mắt ra đó, thấy không? Mở mắt ra là quý vị dùng con mắt quý vị bắt đầu là quý vị nhìn gì? Quý vị nhìn soi mói những cái chuyện này chuyện kia. Mà nãy trong kinh nó không có một cái công đức nào mà do cái tâm ganh tị tật đố mà ra, không có một cái công đức nào mà do tâm sân hận mà ra, mà tất cả các công đức tạo ra đều do tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả mà ra. Quý vị để ý coi, có cái gì mà tạo công đức mà do tâm sân hận ganh tị tật đố ra không? Có không? Tham sân si ra không? Không. Mà chính từ bi hỷ xả mà ra. Bởi vì tôi khuyên quý vị ngày qua, mỗi một ngày lúc ngủ dậy, quý vị dành xuất miệng xong, quý vị ngồi cho tôi 5 phút, quý vị khởi từ bi quán là 5 phút thôi. Ngày nay mình bắt đầu mình khởi, mình thương hết tất cả những người gần tới người xa, rồi mình quyết định làm cho một người, mỗi một ngày làm cho một người có niềm vui. Quý vị tạo như vậy đi thì quý vị mới có công đức. Còn chúng ta bắt đầu dậy một cái đó là chúng ta liếc qua bên đây. Thí dụ như ông Tề Hỷ ngủ trong phòng vài bữa nữa, liếc qua thằng cha này cả đêm làm mất ngủ, là bắt đầu mình mở thấy giả là mình lên án rồi. Rồi chạy ra ngoài mình để cằn nhằn, phải không? À, rồi mình ở với cái bà quệ báo rồi mình nói là sao? Mình dậy đó đầu tiên á, mình đâu có khởi tâm từ bi, thương xót bả, mà mình nói cái bà mẹ này thiệt tình là thấy là không muốn ưa, mà tự nhiên thầy tâm ra sắp tôi ở gần bả, hở cái gì mình cũng tạo tội hết. Rồi đi xuống dưới đó, người ta lặt rau, người ta xách đồ ăn, người ta thức phi về sớm mang nhà bếp, mà chúng ta đó nấu mặn quá cũng chê, nấu ngọt quá cũng chê, phải không quý vị? Mà nấu ngon quá bắt tôi ăn hai tô tôi lại tôi mệt quá cũng chê luôn nữa. Từ sáng tới chiều quý vị ngẫm nghĩ coi, quý vị có làm được cái công đức gì không? Rồi nãy trong cái đoạn kinh có nói một đoạn nghe rất là thấm thía. Thấm thía cái chỗ là gì? Cái gì mà làm xấu đó, khi mà mình giận ai đó, mình đánh ai, mình chửi ai đó, mình sợ người ta không khổ, mình phải làm cho khổ nữa. Có không quý vị? Khi mà mình giận ông xã mình á, mình nói móc, nó phá mình, biết mình nói vậy đủ cho trả đau chưa? Mà mình giận vợ mình cũng vậy, mình phải sử dụng tất cả cái gì sợ chưa đủ đau khổ. Cho nên cái lửa sân của mình á, cái lửa ác của mình càng ngày nó càng tăng. Nhưng mà bắt đầu chẳng hạn như bây giờ quý vị đi chùa nha, quý vị nghĩ vô dưới sân tên thì tôi nha, bắt đầu quý vị vô là quý vị nghĩ trong tâm á, là bữa nay tôi sẽ lên đây là tôi lám, tôi lại Lương Hoàng Sám, phải không? Tôi lám tôi tụng Lăng Nghiêm, phải không? Nhưng mà trời nó lạnh quá, cái nằm dậy, cái bà cái dậy, cái nó kệ, và đồng hồ reo xét 5:30, nhưng mà kệ ngủ thêm chút xíu nữa, đã quá đang lạnh bóng, phải không? Ngủ thêm chút xíu nữa, cái bà cái dậy hết, mình nó kệ để cho nó dậy hết đi, cho nó xuất miệng, còn mình, cái mình dậy ra, cái là mình né, mình làm biếng, cái mình chờ chờ chút xíu, cái mình lủi lủi, cái mình xuống đây đâu có tụng, kiếm đồ ăn, kiếm cà phê, kiếm đủ thứ xong xuôi rồi lên á, là mình khởi tâm là mình sẽ đi hết. À nhưng mà mình né né từ từ mình trốn. Rồi bắt đầu đó mình nghĩ tới cái chuyện vô đây là mình sẽ cúng cho cái chỗ dưới sinh tơ này 200 đồng. Nhưng mà bắt đầu đó, vô ngủ đêm tới sáng cái nằm nghĩ lại, ủa ngày mai này mình nghỉ, mình mất làm, bữa nay là nghỉ từ ngày thứ 6 rồi, phải không? Rồi cái bây giờ thay về thứ 7 làm overtime không làm rồi. Cái bắt đầu nghĩ xin lệ cái bà con lại, thôi bây giờ cúng 150. Nhưng mà chết cha mày, cái ngày du lê pho này cũng nghỉ không có lương nữa, tôi cũng còn 100, còn 100 nhà đi ra hoài nghỉ chút xíu, chợ lên đây đổ xăng hết 50, tôi cũng 50 thôi hả? Cho nên ngài nói rằng là lúc đầu thối thất tâm tốt ban đầu có không quý vị, thấy không? Còn đi vô tu cũng hăng lắm. Xin đi tu hăng lắm, rất là hăng à. Nhưng mà bởi vậy nhất niên là sao? Phật hiện tiền. Nhị niên là sao? Mà Phật ra hiên. Tam niên Phật thăng thiên. Ở trong này đệ tử thầy những đứa nhà ông Đức lên Phật thăng thiên đó rồi. Thành ra cái tâm chúng ta nó như vậy. Cái gì lạ lùng, làm cái gì tốt á, chúng ta ưa thối đó. Mà làm cái gì ác á, chúng ta tăng lên. Cái gì để ý coi. Cái gì để ý dồn dùng một cái thôi. Khi mà quý vị đang đi ngang đó đó, đi ngang đó đó, hai người bạn cùng từ ở dưới chia tổ lên đây tu, phải không? Nhưng mà tự nhiên á, mình nằm ngủ ở đây là mình mê rồi, cái bà kia cứ khen con bạn mình không à, là sao? Là bắt đầu nổi bồ đề gai rồi đó, phải không? Rồi chút xíu mà chờ cho nó đi xuống miệng trước đó, bắt đầu nổi, bà thấy vậy chứ không phải vậy đâu, mà còn tệ hơn vậy nữa. Có không quý vị? Hạ liền, không có muốn ta hơn mình. Thành từ sáng tới chiều đó là tôi chưa có kể những cái chuyện gì hết trọi. Chê khen phải bấy được mất. Rồi chưa hết. Rồi quý vị đưa trên con đường á, quý vị đạp bao nhiêu con vật quý vị không thấy. Bao nhiêu con vật không thấy. Còn có những con vật thấy quý vị có tạo tội không? Phải không? Thấy con rắn chạy qua làm sao? Sợ. Sợ đó một cái là sao kêu. Phải không? Cũng như thầy Tây Không á. Thầy Tây Không á. Ông nói con sợ rắn mà có bà kia nó thay đuổi dùm con rắn. Làm sao đuổi? Nó có gì thật ra đó. Con rắn này nó ở trước mình ở trước nó quý vị. Cái giường này, cái rừng này là của nó. Mình là giống như là dân ở đâu lại đây. Đất này là đất của người da đỏ, cũng như đất này là đất của rắn, đất của thỏ, đất của côn trùng. Thầy trò chúng ta mua vô, thầy trò chúng ta vừa ăn cốt vừa la làng. Thấy chúng ta thấy không? Mà nhìn thấy con rắn là tự nhiên là khởi một cái niềm ác liền đó quý vị. Khởi một niềm ác liền. Ở trong này có một người rất là tu có khá lắm, cái cô gì đó. Là cổ thương bò cạp đó, đúng rồi. Cô nào? Con đó. Con tên gì quên rồi. Con bị ung thư muốn hết nè. Con á, con pháp danh gì? Diệu Hiền, đúng rồi. Thành ra con thương bò cạp đó, thấy không? Thương con bò cạp á. Biết con bò cạp không? Chứ còn người nào mà bị bò cạp cắn đâu. À chứ không phải con hả? À tức là tôi đã giảng rồi. Mình lại sám hối đó. Là sẽ trả nghiệp ngay. Là con bò cạp từ đâu mà con đem bỏ người con vậy? Thấy con bò cạp rồi. Thấy bò cạp có sẵn trong áo. Mà nó có cắn đau không? Nếu nó cắn thì con đâu có, con phải biết đau chứ. Không cắn hả? Không, nếu bò cạp cắn là phải biết. Tức là chưa cắn phải không? Đáng lẽ phải cho nó cắn cái cho trải nghiệm. Tại vì trong kinh có nói người lại Lương Hoàng Sám thay vì đội địa tục ngạ quỷ xuất sanh, nhưng mà sẽ bị bò cạp cắn cái để trừ, nhẹ lắm, đau có chút à. Tại nãy tôi là tưởng là có cô nào mà coi như là đi tu lợi lưu quần sám là được bò cạp cắn, nhưng mà cô vậy là cô chưa đủ phước để được bò cạp cắn, tôi mới đeo lên áo thôi. Thành ra chúng ta tu chúng ta thấy vui lắm, không có cái gì hết. Chúng ta cứ ngẫm lại từ khi mình biết tới giờ mình làm tội nhiều hay làm phước nhiều. Từ khi mình biết thương cha bên mẹ đó, mình có hiếu hay là mình làm khổ ba má mình nhiều. Nghĩ lại đi, làm khổ nhiều hơn. À, quý vị làm khổ cha mẹ quý vị nhiều. Lúc nào quý vị biết quý vị làm khổ? Những người con gái khi mà lấy chồng bắt đầu thương cha mẹ khi về làm dâu. Rồi bắt đầu khi mà quý vị vào trong cái nhà thương để mà sanh đứa con đầu lòng, quý vị bị chuyển bụng thì lúc đó quý vị bắt đầu thương mẹ. Đúng không vậy? Thương mẹ khi mà mình chuyển bụng. Rồi bắt đầu mình nuôi con, thức khuya dậy sớm, rồi mình ngủ nghịch, con mình nó ngủ nghịch, mình bắt đầu thương mẹ mình nhiều hơn. Nhưng mà cũng chưa thương nữa cho tới khi mà mình có cháu nội cháu ngoại. Mà có cháu nội cháu ngoại rồi nó ẩm là dữ, cũng chưa có thương nhiều nữa. Cho tới cái lúc mà mình qua Hoa Kỳ này, rồi mình ở cái tuổi mà 65 hoặc là 67 cho tới 70, mình vẫn già thì cũng chưa đến nỗi chết, mà coi như cái sức khỏe nó đã mất hết 60-70% rồi. Sáng đứa con trai, đứa con gái, vì nó không có tiền để mà nó thuê người để mà nó đi. Không phải cái lon sao, ông ấy không có cho ra con. Chú không có ra, chú ra khi nào cái lon sao là khi người ta phỏng vấn mới ra sao thôi. Chia làm hai xích rồi. Cho nên khi đó, những cái nỗi mà vô ơn của những đứa con trai, con gái là thế này. Quý vị vô ơn khi còn nhỏ không nói rồi, lúc chưa có chồng, có vợ, quý vị đã phùng mang trộn má khi cha mẹ đi chơi khuya về rồi. Lấy khi sanh con là biết nếm mùi, đau đớn. À, mình nói sorry mẹ, bây giờ mới biết là mình hồi đó mẹ sanh mình cũng đau. Nhưng mà chưa, khi đẻ ra con cháu rồi qua Hoa Kỳ, mẹ mình ở cái tuổi 70, yếu thì cũng chưa yếu hẳn, mà mạnh thì không mạnh hẳn. Nhưng mà mình lúc đó mới qua chân ướt chân ráo, cho nên sáng sớm, thằng con trai trưởng nam, thằng con gái, đứa con gái trưởng nữ, rồi thằng rể con trai ẩm 3-4 cục lại, nó giao cho mình baby sit. À, mình vừa nấu ăn, mình vừa baby sit cho cháu nội cháu ngoại. Chiều về nó lại nó ẩm, cái sit của mình già rồi, mình không thể nào ẩm hết những đứa cháu nội cháu ngoại, cho nên mình vẫn còn sơ sót. Và rốt cuộc rồi cháu ngoại cháu nội quýnh lộn nhau, cào mặt đứa này trầy mặt đứa kia, hoặc là để té. Thì chính những đứa con đó không hiểu rằng ba má mình yếu lắm rồi, mà mình đã còn đãi khổ vì con chưa xong, mình chưa trả hiếu, mình lại giao con mình cho, mà rủi ba má mình có sơ suất, mình lại còn giận hờn trách móc. Cái chuyện đó quý vị trải ra hết rồi, có không quý vị? Có không Vũ Trung? Có rồi. Má thương này, má thương cháu nội, má thương cháu ngoại, cái đó là những cái mà quý vị tạo tội đó quý vị. Hả? À, tại sao mình đã khổ, mình làm khổ mẹ mình, rồi bây giờ mình lại đem cháu mình mà mình không biết ơn, không ơn cha mẹ, còn trách là ba má giữ không nên thân hả? Cho nên từ đó quý vị sẽ thấy rất là tội nghiệp. Cái tội bất hiếu nặng lắm rồi, cái tội của chúng ta sinh ra đời đây chúng ta không biết bao nhiêu mà tội lỗi hết, nếu cộng trừ nhân chia. Bởi vì Đức Phật khuyên mình cố gắng làm tất cả cái việc phước thiện để sau này hối hận. Bây giờ quý vị không đi chùa, ok, không sao hết, vì còn khỏe mạnh lắm. Nhưng mà từ đây tới năm sau, trong số người ngồi đây sẽ có người không có thể nào trở lại diện pháp tu này. Quý vị tin chuyện đó không? Vô thường. Nói là một năm sau đó là nói hơi xa. 6 tháng sau cũng có đứa đi rồi. Mình nói 6 tháng sau là nói cũng chưa hiểu đạo. 3 tháng, 2 tháng vô thường. Cho nên vào đây để nghe cái gì? Vào đây thứ nhất để mình biết. Tôi dạy quý vị những cái chuyện gì hoàn toàn là khoa học hết. Tôi không khuyên quý vị đi ra những cái nơi mà tốn tiền để mà tìm Phật. Không cần, Phật ở trong tâm quý vị đây. Có 3 loại Phật hiện tại mà quý vị nên thờ. Phật Thích Ca thì Phật bằng đồng bằng đất, còn Phật Thiện đã nhập diệt cách đây 2600 năm. Quý vị về nghĩ lại coi, ở nhà quý vị có những Phật mà Đức Phật đã dạy, Phật bằng thịt là ai còn mẹ còn cha, những người đó chính là Phật bằng thịt đó, Phật đó mới là quý vị nên thờ. Cho nên đối với sư phụ đó là quý vị nên nghe pháp để mở trí huệ. Còn những cái chuyện mà giờ quý vị nghĩ đi tu coi, đến với thầy đó quý vị không bị cấm cười, đến với thầy quý vị vô đây ăn uống bình đẳng, quý vị ăn cái gì thầy ăn cái đó, một bàn mấy người thì bên đây chư tăng cũng một bàn mấy người ăn không khác, y chang như vậy, quý vị không cần khấn núng. Bởi vì thử đi những cái chương trình tu học thử coi, những cái chỗ khác quý vị vô là ngồi với ông trụ trì, hòa thượng ông có cái bàn riêng, ông ngồi trên đó chủ tọa có không quý vị, ông ngồi đó có thị giả đứng một bên bưng hầu đó mà cấm cười nha, cấm nói nha, con ruồi bay bay ngang cũng biết không được được ruồi cái nữa. Như vậy hết hết phiền não không quý vị? Không, cái đó là biểu diễn. Biểu diễn đó là tu tướng mà thôi. Hả? Tu tướng mà thôi. Thật ra cái miệng nó đâu có gì mà xấu mà cấm nói. Cái nụ cười có gì xấu mà cấm cười. Nhưng mà nói lời ái ngữ, nói lời đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Cho nên quý vị coi một cái bữa tu 9 giờ tập học lại điểm danh, lên thiền bát quan trai, rồi ngồi đó tập trung để tụng thời kinh, rồi xuống ăn cơm. Ăn cơm không cho cười, không cho nói. Ngủ trưa chốt 2 giờ lên đi kinh hành niệm Phật, không có giải cái gì hết trội. Rồi cái là coi như 5 giờ xả giới về. Hết tội không? Làm sao hết tội? Thì như vậy, bởi vậy thầy nói chúng ta đi tu là làm sao? Chúng ta về, chúng ta dễ thương hơn một chút. Chúng ta dễ dàng với chồng, với con, với vợ, với con hơn một chút. Chúng ta ngày xưa chấp nhất bao nhiêu, thì bây giờ chúng ta về. Mỗi xưa mỗi lần chúng ta về mà thấy cái nhà nó dơ, chúng ta nổi điên lên. Bực quá. Đi chùa về thấy cái nhà như địa ngục, có lợi người đó không quý vị? Tao đi sáng về tại sao mày bày một súng kén? Nhưng mà cái bà này nó vô chùa, bà lăn lộn, bà làm tùm lum tà la, có không quý vị? Bà nhào vô, bà sức từ 4 giờ sáng, bà sập bầu, sập bí, bà làm cho đại chúng ăn, bà nấu cho quý thầy và thượng thượng tòa ăn, bà lăn xả, bà làm có cái loại đó không? Bây giờ bà đuối rồi, bây giờ tới nơi bà thấy ông xả bà, mà ngồi coi tivi, hay không? Mà một súng kén đó là bà nổ bạo rồi, bà vừa rửa, bà vừa chửi, rồi cái bụi dơ, bà hút bụi, bà chửi con gì vậy? Mà xuống dưới cái chỗ mày mới dập mà thấy đâu người giờ bả vừa làm bả vừa chửi, đừng làm, đừng làm, làm mà chửi hết công đức có không vậy? Rửa chén không rửa thôi, tại sao? Tại sao mấy bà vô đi nấu trong này lăn xả làm được, mấy bà nghĩ là có phước, mà vừa làm cho ông chồng vợ có phước, đó là cái đồ ngu. Thật ra quý vị, bà nấu cho ông chồng mà con cái mấy bà y như vậy, phước bao hết, phước còn hơn nữa. Tôi đâu có trả tiền nhà cho quý bà, tôi đâu có đấu sơn cho mấy bà, tôi không có mua xe cho mấy bà, tôi không giặt đồ cho mấy bà, cho nên mấy bà cúng ở đây là có phước, nhưng mà làm cho ông chồng phước đồng đó. Từ đó quý vị đi tu, lúc quý vị làm cho chồng con chán nản thì chùa, mà nghe tới đi chùa là mấy ông hỡi ơi rồi, tại vì ông biết hỡi đi chùa mà bà càng làm bao nhiêu là về ông lãnh nạn mới nhiều. Có cái chuyện đó không? Mấy ông vô đây nghe tôi dạy kiểu này với tôi đâu có biểu vô làm cho tôi đâu. Thằng nào mấy ông làm ơn đi vô nghe thầy Thông Lai dạy vợ mấy ông như thế nào, đừng có tưởng tôi vô tôi dạy cũng có đâu. Tôi dạy chân lý, tôi dạy làm sao mà mấy bà đi chùa đi tu nhưng mà ở vô đây lăn xả rửa chén nấu ăn cho quý thầy quý Phật tử với cái mặt nở hoa, thì về nhà cũng làm như vậy. Vô chùa nấu là có phước đức, về nhà nấu cho chồng con đang mệt đang mỏi làm ô hòa thai mà cười vui vẻ, đó mới có công đức. Thành ra mấy người cha cứ tưởng là tôi vô tôi suối vợ có mấy nhà là coi như phục vụ, đó là chùa này không có chuyện đó. Chùa này chỉ chân lý, những bài pháp tôi nói bây giờ cũng đúng, mai mốt cũng đúng, và tới đời cháu nại với cháu hoài cháu nội cái gì cũng đúng luôn, kêu là chân lý mãi mãi vẫn đúng, phải không? Thành đi tu đó là trí huệ, tu là vậy đó, không phải vô tu để thọ giới mang y là tu, không phải đâu, không cần đắp y, không cần thọ giới. Nhưng mà quý vị tu ở đây sao? Về nhà tu với chồng con y chang như vậy là quý vị phước đó. Thành ra quan trọng là mình thấy mình đi tới đâu. Có nhiều bà đi vô chùa là người ta đón tới cửa rồi, ông bà thượng khoái lắm, có không quý vị? Dán một kỳ là có ông bà thượng cho người kêu rồi, có không quý vị? Sau kỳ này cô không đến thầy có làm gì buồn không? Tại sao vậy? Tại do cô vô cô làm lợi cho chùa quá mà, hả? Thấy không? Tại vì cô vô đây cô làm lợi cho chùa quá, thì ông thầy cũng thương, ông yêu, thành ông tiếc, không biết. Nhưng mà quý vị về nhà tại sao vậy? Tại sao mà ông xã quý vị mà thấy bà mới về sắp về là ông rầu rồi? Tại vì mấy cô đem lại phiền não cho ông xã. Bây giờ quý vị ngồi vô đây cả ngày, quý vị lăn xả với bếp làm rồi lên đây lại tụng lăng nghiêm, rồi quý vị canh xuống dưới rồi trả lúng lần sáp, quý vị lăn chỗ này lăn chỗ kia, quý vị làm hết cả tâm lòng. Có nhiều bà nói sao con kỳ quá thầy, con vô chùa con làm con không biết mở chị nhà con mở tới đây, tại vì mấy cô nghĩ là hộ pháp, chả có hộ pháp nữa, tại mấy bà làm mấy bà nghĩ đây có phước, mấy bà nghĩ đây là có công đức, thầy nói đây làm mấy bà có tính toán. Còn thật sự tôi nói cho quý vị nghe, quý vị cứ việc áp dụng như bình thường đi, quý vị phục vụ cho chồng con y chang như phục vụ đây đó, cho tới ngày nào mà quý vị thấy mà quý vị đi chùa mà ông xã ông liếm tiết á, còn bây giờ quý vị tụng kinh niệm Phật, quý vị có niềm vui. Về tới nhà ông xã quý vị coi phước bo, ổng cũng là tu đó. Vậy thôi, tôi nói thật ra ổng có giải trí, ông làm cực trong hãng gì, ông chơi, ổng coi qua, ổng coi tivi, ổng chơi cái gì đó cũng là một cái tu. Đối với thầy không phải tu là tụng kinh đâu, miễn là cái ông đó đừng có làm gì, đừng coi phước bo mà đừng có cá độ thì là tu, mà coi phước bo mà cá độ cái đó không phải tu. Vậy thôi, phải không? Mình muốn kiềm cảm giác mạnh, mấy ông nói phải đánh, phải đánh thì mới coi nó mới action, có cái đó không? Mấy mình đánh đừng có tạo cái đó, có ăn có thua. Thành đối với sư phụ là tụi con đi tu, tụi con về nhà cũng phải tu ngay trong nhà, thiệt á. Tại vì người ta nói sao, thứ nhất là tu tại gia khó nhất đó quý vị, thứ nhì tu ở chợ, thứ ba mới tu chùa. Vô chùa là tu đẹp lắm, dễ tu lắm, thấy không? Tôi bảo đảm quý vị làm sao biết tu chùa dễ nè. Cái bà nó dù có gian ác thế mấy, cái bà nó vừa đi thu tiền hụi, cái bà cho lãi lời, cái bà nó đi đánh ghen về, cái bà đi chửi lộn mướn, bà vô đây bà dữ dằn lắm. Nhưng mà bà lái bữa nay tao đi tu nè, bà vô đây nè, đầu tiên mới gặp ai quý vị? Hả? Vô kiếm một Phật thì thấy mấy cái bà đó làm sao quý vị? Bà vô bà dám chửi lộn như Phật không? Bà vô tới nơi cho bà lấy cái áo tràng, bà mặc cái áo tràng vô coi như là sao mà màu mè với Đức Phật, phải không? Đó, bà lên tới đây là bà lễ xuống. Quý vị để cái mấy bà mà vô lại Phật mà lại mà coi như cung kính đó. Đầu tiên là vô là bà, bởi vì cái bản ngã bà không hơn được Phật rồi. Bây giờ bà lại liền. Và bà biểu diễn thấy mình rất là hiền lành, rất là nhỏ nhẹ vậy đó. Quý vị coi. Nhưng mà bảo đảm quý vị đó, ở trong nhà quý vị, nếu quý vị có mẹ, nếu quý vị có cha, mà quý vị đi chùa vậy với mặc áo tràng vô, quý vị lễ mẹ lễ cha y như lễ Phật, công đức không khác, đúng không quý vị? Lễ cha lễ mẹ có phước đức, mà lễ ông xã bà xã thế đó mới có công đức. Nhưng mà tôi bảo đảm nè, ở trong này ai mà giữ với chồng giữ với vợ đó, về này làm thử coi. Nhưng mà nhiều khi nó bỏ nó chạy, nó tưởng ma nhập á. Có cái bà chuyên môn chữ chồng nha, mà bữa nay nghe về pháp vậy tự nhiên đi tới nơi ông chồng cũng ngồi ông nói chuyện với mấy đứa nhỏ, má mày tới rồi, nó coi chừng chuẩn bị đón nhận cơn bão nha. Hỏi sao vậy? Tại vì má mày đi công quả nay 10 ngày là đuối rồi, thành ra bà thu meo bà gửi bài cào, phải không? Bà vô đây bà biết sừng sổ với ai, phải không? Thành ra bây giờ bà vô đây coi như tự nhiên quý vị về tới nơi, quý vị lên thay mà lên thắp nhang vô lại Phật rồi đi kiểu, quý vị lấy cái áo tràng lại rồi bà nói dạ mời anh lên đây ngồi để em đầu thành đảnh lễ. Chạy không quý vị? Chạy. Mấy bà nó tự nhiên đổi chữ đó mà đổi thiền từ, phải không? Đừng đổi chữ đó là ông chạy liền á, kêu ma nhập. Nhưng mà ma đó ma dễ thương. Thầy thấy bây giờ tôi bây giờ nghĩ sao có phước rồi, bây giờ chỉ tôi coi hả, tụng kinh niệm Phật mà về sân si với chồng con không có phước đâu. Có những loại đàn bà mà có những loại đàn ông họ vừa làm họ vừa chửi, có không quý vị? Họ làm họ càng nhăn, tay thì làm cực khổ, miệng sổ ra mất hết trọi công đức. Quý vị có thích một người vợ, thích một người chồng mà về mình thấy mình bận quá, mình đóng chén mình không rửa, mà rửa một thao đồ mình không giặt, một cái nhà dơ hôn bụi rồi đổ lung tung, mà cái người đó âm thầm dọn dẹp làm thôi chứ không nói một tiếng, làm cho nó sạch sẽ không nói một tiếng, và một người vừa làm mà vừa nghiến răng vừa chửi, quý vị thích loại nào? Không nói gì hết. Còn nếu mà thà như vậy mình đừng làm nữa đấy, thì mình để cho vậy thì cái nhà nó dơ đúng, cái nhà nó dơ khó chịu, nhưng mà giữa cái nhà dơ và cái tâm dơ quý vị chọn cái nào? Nhà dơ cái tâm sạch, hiểu chưa quý vị? À, tâm sạch là tâm gì? Tâm Phật thanh tịnh tự lưu ly, phải không? Thấy rõ chưa? Từ nay quý vị tu là tu như vậy tôi đi, quý vị nhớ nha, đa số nhiều bà vừa làm vừa cằn nhằn, như vậy nó uổng quá chừng. Vừa ra bên đây lấy phước bên đây là coi như là đổ, coi như là lấy tội lừa liền. Cho nên chúng ta tu đó phải nói tu mà trực chỉ là phải như vậy, không có phải cái gì mà cao sang hết. Quý vị vô đây quý vị tưởng là tụng kinh niệm Phật, những cái này là phước có, nhưng mà từ đây quý vị khai mở trí huệ giùm cho thầy lên đây đi. Quý vị nhìn Đức Phật ngày tu cái gì, ngày tu cái gì, ngày ngồi, ngày xếp bằng, mắt đó ngày không mở và không nhắm, mà ngày ngồi đâu, ngày ngồi trong rừng, ngồi trong rừng. Mình cứ quán lại ông Phật, ông làm cái gì mình làm y chang vậy. Ông này là ai? Là vua. Ông này có vợ con không? Có. Ông này giàu không? Có. Ông này có tất cả mà sao ông bỏ hết vậy, thì mình coi mình bỏ chưa. Mình cứ ông Phật làm gì mình làm y chang vậy hết, thấy không? Người ta chửi ông Phật chửi lại không? Không, Phật im lặng. Người ta khen Phật, Phật mừng không? Phật không mừng, thấy không? Rồi bây giờ ta cúng cho Phật nhiều, Phật cũng không mừng. Mà người ta bỏ đói ông Phật cho ăn lứa ngựa, Phật cũng không giận. Thì ông Phật làm cái gì, mình làm cái gì, mình sẽ là ông Phật con, mình là Phật tử. Còn mình làm nghịch với ông Phật, mình không bao giờ trở thành đệ tử Phật. Dù là quý vị cạo đầu, dù là đắp y, dù là thọ giới Bồ Tát, thọ giới thì kheo, thì kheo ni. Thành ra tất cả những cái này chỉ là cái biểu diễn thôi. Còn quan trọng là chúng ta coi ông Phật làm cái gì, coi chúng ta làm có đúng không. Vì đồng ý với thầy không? Đơn giản, tôi có thầy đơn giản không? Đơn giản tức là đang giỡn thôi. Tôi như là đang giỡn vậy. Chứ gì nó cười. Tôi là giỡn vui hẻ. Tôi hỏi quý vị nè, so sánh công đức của một cái phá bác quan trai mà cái ông thầy ông ngồi ngay cái bàn giữa, rồi ông nói ông đánh cái con, rồi bắt đầu ăn không có được nói, phải ăn trong chánh niệm. Chánh niệm có không? Chánh niệm là gì? Quý vị định nghĩa chánh niệm là gì đi. Diệu Trung đã từng giữ những pháp tu với thầy, nói ăn trong chánh niệm có cho Diệu Trung. Ăn trong chánh niệm. Không chỉ bác cười là bác từng giữ hoài ha. Ăn trong chánh niệm là sao? Nhưng mà quý vị nghĩ kiểu đó làm sao quý vị? Quý vị có chánh niệm không? Quý vị khó chịu. Khó chịu lắm. Khó chịu lắm. Thấy không? Tại vì ăn cái kiểu mà nghiêm trang đó, mình muốn ăn, mình gấp cái cũng nghe, mình muốn lấy cái gì á, người ta không biết hết trọi à. Còn ăn như thầy Thông Lai giống như cái chợ, ai lấy gì cũng ai biết hết. Mình muốn ăn ba bốn tô gì cũng ai để ý tới, nó thoải mái luôn. Đối với thầy là cái ông thầy mà cho tu thoải mái và cái ông thầy tu mà gò bó, hai cái đó nó hoàn toàn nghĩa là tôi nghĩ ra đó, cái tu thoải mái đó là cái nó hạnh phúc hơn. Đi tu là để làm chi quý vị? Tu là cởi trói, đi tu là tìm những cái gì hạnh phúc, tìm những cái gì relax, chứ đâu phải vô đây quý vị đã khổ sở ngoài đời rồi vô hãn thì quý vị bị bấm giờ. Vô về nhà thì bị ông xã với bà xã bị stress, thì biêu bậm. Vô chùa là tìm những cái gì an lạc, hạnh phúc, chứ không phải vô chùa để rồi ngồi vô đây để quý vị bởi còn trâu, bởi một ông hòa thượng, một ông thượng tọ, phải không quý vị? Hả? Quý vị vô đây để tìm lòng từ bi, tìm sự yêu thương, tìm lời an ủi. Chứ vô đây đâu phải vô đây để mà trừng trị, hay là đây là cái nhà quân nhục, đây là cái quân trường thủ đức trong tuần lễ quân nhục, quân trường Đà Lạt trong thời gian quân nhục, thi hành trước khiếu nại sau, không có chuyện đó, phải không? Đức Phật bình đẳng không quý vị? Đức Phật bình đẳng. Cái đầu tiên mà ông thầy ông muốn tu á là ông hãy có cái là cái tâm bình đẳng. Quý vị nhớ cái tâm bình đẳng, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Cho nên đối với thầy đó, tu chỉnh đốn lại cho thầy đi ha. Đánh chuông bỏ, đánh trật đánh trúng cũng không thành vấn đề, không có đỏ gì hết đâu nha. Ăn chay, ăn mặn, mục đích của ăn chay mặn để tạo cái gì quý vị? Tạo phước và đức. Nhưng mà cái mục đích chính của ăn chay đó là không sát sanh. Bây giờ quý vị mới nói ăn chay, tôi phân tích coi nè. Nè, tu theo tướng này nha, không được ăn bất cứ cái gì, nghĩa là trứng cũng không ăn, trứng không trống cũng không ăn. Thời gian này là tôi đang, khi tôi ra hoàng pháp tôi đang tu tướng nè, cái gì cũng không ăn, cái bánh có một chút xíu trứng tôi cũng không ăn, tại vì tôi đang tu tướng, phải dạy như vậy đó. Anh nghĩ sao? Nhưng nào nghe kỹ coi, Đức Phật có giảng một bữa, ngài A Nan hỏi tại sao muối mặn. Phật nói A Nan biết tại sao muối mặn không? Muối quả địa cầu này nó đã có trên 4.5 tỷ năm rồi, có phải không quý vị? Cái tuổi thọ tuổi của quả địa cầu này có trên 4.5 tỷ năm. Cái thời gian đầu tiên quả địa cầu này nó có nước và những loại vi sinh vật. Hồi xưa không chưa có loài người mà ở dưới nước nó những loại vi sinh vật. Giờ nó cấu tạo rít ra sao nó tiến thành con sứa, nó tiến từ từ nó tạo chính những con vi sinh vật, những con đó nó mới tạo thành oxygen. Và quả địa cầu chúng ta rất là may, không xa mặt trời quá để thành băng giá, mà không gần mặt trời quá để trở thành ra là một cái quả tinh mở, một cái đầu lửa. Cho nên chúng ta giữ được cái không khí nó recycle, nước không bốc hơi khỏi, chúng ta có một cái tầng khí quyển vừa phải, có một cái sức hút vừa phải để không mất hết cái khí quyển. Cho nên chúng ta có cái đời sống ở đây. Và trong 4.5 tỷ năm, những con vật ở trong cái lòng biển nó chết ra bỏ lại. Khi chưa có loài người xuất hiện, hàng tỷ tỷ con cá này đã chết, và nó những bộ xương đó nó chết đi chết lại. Do nên hàng tỷ sinh mạng của những loài thủy sản nó làm cho biển trở thành mặn đó quý vị. Ha? Trong kinh Phật nói đàng hoàng đó. Biển mặn là vì hàng tỷ tỷ tôm cá, những loài thủy sản nó chết rồi nó cứ đi lại hàng tỷ năm, nó trở thành là mặn đó quý vị. Ở dòng sông cũng có những con, nhưng mà cái tuổi thọ của dòng sông không đúng. Dòng sông năm nay nó ở vậy, nó thay đổi dòng có lúc nó cạn. Cũng như sao mặt cái dòng sông Colorado, nó có lúc thời gian đó nó cao lắm, mà bây giờ nó thấp dần, nó thiếu nước rồi. Ở vùng mà quý vị nhớ như tại sao nó mặn, cũng như là cái vùng mà coi như là Southern Lake của gần ở Indo đó, là biển muối đó. Vùng đó hồi xưa nó là biển, sau này nó mất hết, từ từ nó thành muối. Muối không mà cá sống cũng được. Thì đó là những sinh vật. Quý vị lên cái dòng ở đó, cái chỗ mà cái biển muối của nhớ không, nó kêu là Southern Lake á, hàng triệu cái con cá nó nằm nó chết đó. Mà càng chết thì nhiều nó lồi ra, thì nó lồi ra cái biển càng mặn hơn. Cho nên nếu mà thầy Thông Lai nói tôi ăn chay thì lấy từ cái nước biển ra cũng có bao nhiêu triệu xương của những con cá, nó mới làm biển thành mặn nha quý vị. Là không có cái gì chay hết. Thành ra cho nên chúng ta đầu tiên thầy phải tu tướng. Tại sao vậy? Cái đầu tiên mà người ta đến với thầy chùa đó, người ta đến không cạo đầu, không mặc cái y áo này, quý vị không có làm được. Thành ra đầu tiên chúng ta phải tu tướng. Ha? Tôi hỏi quý vị nè, vào quân trường, ai đã từng vào quân trường biết rồi, nhìn tư phục, quân phục biết tư cách, có không? Trước khi quý vị ra khỏi cái buổi sáng mà bữa nay sáng chủ nhật mà ra tại về chơi, đều đứng ra cái cổng coi từ cái nón, cái áo, cái gì mà quần dây và đẹp hết đi ra. Phải đẹp thiệt đẹp, đúng không quý vị? Mà nếu không có không đẹp vậy là không giao sức tại quân cảnh bắt à? Ngay cái cổng đó, nó cảnh sát nó cũng bắt là có không? Sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan không quân, sĩ quan Thủ Đức, tất cả cũng đều phải quần áo. Nhưng mà ra đánh trận nghe Phan nha, vậy cổng đánh Phan để tôi mặc áo cho đẹp có không? À, không cần. Mà cái quần xà lỏng mà miễn đánh gì cộng được là đánh nè. Thì chúng ta cái level mà tụi con mới vào chùa đó, y áo đồ cho đàng hoàng giống như lính ở trong sĩ quan ở nhà trường, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà tới lúc này tụi con phải ra trận đánh giặc. Đánh với ai? Đánh với giặc phiền não, đánh với ma dương. Ma dương không phải là con ma le lưỡi đâu, mà bất cứ một cái người đẹp nào hay là bọn thanh niên nào mà anh làm cho trở ngại sự tu hành như con Hồng Đức bây giờ nè. Của tôi giờ có bị ma dương không? Bị chứ. Ma dương không phải là cõi trời nó xuống đánh đâu, mà chính là một anh thanh niên đẹp trai nhẹ nhàng bữa nào đi theo kia bà, làm cho trở ngại sự tu hành của con Hồng Đức, làm cho con Hồng Đức phải đi ra ngoài đời để rồi không có người hướng dẫn, hay không chưa? Là thầy Tệ Minh cũng vậy. Ma dương sẽ phát Tệ Minh không phải là con ma mà nó năng dài giống như trong kinh nhẽ đâu, mà sẽ là con ma má đỏ môi hồng mắt bồ câu. Con ma đó làm gì? Ma là nó làm cho cản trở sự tu hành của một vị tăng, cản trở sự quần pháp của một vị tăng, kêu là con ma. Ma có nghĩa là làm trở ngại con đường tiến tu. Ma là đưa người đó đi vào luân hồi sanh tử, hiểu chưa quý vị? Chứ không phải ma. Thật sự con ma mà lẽ lưỡi thầy không cần sợ. Mấy cái ông thầy đó không bao giờ chết vì những con ma mà lê lử hết. Mà ma là ma ái dục. Ma ái dục. Phải không? Mà đàn chuyển nó đi đâu nhớ, đi xin nó đi mua đồ, phải không? Thì ông thấy nhắn nó. Cho nên là quý vị thấy rõ ràng lắm. Đối với sư phụ đó, là sư phụ giảng pháp là trực chỉ bên ai nói. Bây giờ không có làm gương đâu có được. Không làm gương. Thật ra nhiều khi đó, nhỏ này nó hỏi tại sao thầy không ăn tỏi, người kia tôi tại gì, đó là cái quy luật của thần tiên hóa. Người làm phô hoa, người mà trì chú muốn lên, người đó phải cử những cái đó, khi tụng chư thiên rồi mới đến. Tuy nhiên quý vị cử ăn tỏi, chư thiên họ đó chỉ là tướng thôi, chư thiên không hôi. Nhưng mà khi quý vị ngồi đó, quý vị là phương ông, quý vị không khởi tâm từ bi, quý vị không khởi tâm từ bi thương được cái người nằm đó, những người nữ như mẹ quý vị, chư thiên không đến hộ quý vị đâu. Tại sao một cái người nóng ở bụng, một người nóng ở bụng mà mình có thể đưa về cõi trời được? Là đầu tiên khi đến là phụ qua cái chiều phá, là tôi phải khởi tâm của một vị của cõi trời. Khi tôi khởi tâm thương bà như mẹ và tôi chuyển cái tâm từ bi, tôi làm sao cho bà phải thoát khỏi ba đường khổ này? Đó là mẹ của thầy, thầy quán đấy là mẹ ruột của thầy. Và khi thầy bắn một cái từ trường như vậy đó, là chư thiên họ thấy, à chiêu cảm họ, họ nhìn xuống coi cái gì vậy. Phải quý vị phải khởi một cái niệm mà kinh khủng lắm. Quý vị phải khởi cái niệm là từ bi, mà làm sao mà quý vị quán chấn động. Khi đó ông trời Đức Thích ông ngồi chẳng phải rung động cái ngai vàng của ông, thì ông đi xuống, ông sai người xuống coi cái gì vậy, lung lay cái tòa ngồi của ông. Thì ông xuống ông coi, ông thấy như vậy. Và khi chư thiên xuống rồi đó, thì bắt đầu mình tụng kinh đường chú, thì mình sạch sẽ, mình không có chú họ nghe. Và lúc đó cái thần thức người này vừa xuất ra là chư thiên, mình khởi niệm là chư thiên đưa đi ngay, đưa đi ngay. Còn mình khởi một niệm sân, mình chiêu cảm những cái ác thần lại, và cái ác thần đó một người nó vừa ra cái là đi xuống ba đường ác ngay, dễ dàng lắm. Đây nè, ở đây tôi quảng cáo sẽ có pháp tu ở đây, thì chiêu cảm ai? Chiêu cảm những người ăn chay vào trong đây. Quý vị về Việt Nam quý vị biết liền, ở đây đã từng về Việt Nam mà làm đám gì cho cha mẹ quý vị đó, à, đám ma, đám cưới, quý vị thử đại đám cưới đám chay coi có tên nào lại không quý vị? Có mấy cái đạo tràng niệm Phật nó lại, có mấy cái bạn đồng tu, mấy ban hộ niệm nó lại. Nhưng mà quý vị tuyên bố đãi đồ mặn coi là nó đầy dân nhậu lại, nó chiêu cảm, hiểu chưa quý vị? Thành ra khi làm phô qua đó là những cái chìa khóa muốn đưa họ từ cái cõi ác về cõi lành, là quý vị phải khởi cái tâm như là một vị trời, một vị trời. Quý vị khởi cam mạnh lên, mà quý vị đầu tiên cái miệng quý vị là không được ăn hành hạ tội nén những cái ơ quế. Cái thứ hai quý vị phải phát cái tâm từ bi tỏ rộng ra, và lúc đó quý vị tụng chú Uốn Mani Bát Mi Hồng là một trong những chú của Đức Quan Âm, hiểu chưa quý vị? Thành ra phải có cái từ bi tụng cái chú mới tác dụng, chứ không có gì hết đối với thầy. Còn nếu mà lỡ quý vị ăn rồi sao, thì tụng cho tôi 21 biến chú tịnh pháp giới chân ngôn, 21 biến chú tịnh tâm nghiệp, chứ không có gì hết. Nhưng mà bắt buộc như vậy, không cho ăn những cái đó là nó hôi quế, chứ không có gì, chứ không có tội gì hết. Thành ra tôi hỏi quý vị nè, con bò nó ăn chay tại sao nó không có phước, mà người ta ăn chay người ta có phước hả? Bây giờ ông Bill Gates nè, thấy không? Ông Bill Gates á, mà ông vô rừng ông ngủ đây vô tu á, ông có phước, ông có công đức. Mà một tên homeless nó ngủ rừng vậy, nó không có công đức gì hết. Tại sao vậy? Tại nó hết phước rồi, không cần tu bắt quan trai, hiểu chưa quý vị? Một người homeless là họ hết phước rồi, thì họ không tu, họ cũng lấy cái túi họ ngủ ở chỗ gồng cầu gồng gì gồng gì, vì là cái nghiệp của họ rồi. Ông Bill Gates ông có 50 tỷ đô la, mà ông vô đây đấy, ông chịu ăn chay nằm đất, công đức lớn vô lượng gì? Ông có quyền ở những khách sạn hàng trăm ngàn đô la một đêm, mà ông vô để ông ngủ trong rừng, có phước. Đức Phật vào ngồi trong gốc cây á, Đức Phật có phước lớn lắm. Tại vì Phật có cả một cái lâu đài mùa đông mùa hạ mùa thu, mà Phật tu như vậy Phật có phước, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Còn một cái tên nào đó bị vợ đuổi, rồi về Việt Nam bị bỏ bùa mê thuốc lú, rồi qua đây thân tàn ma dại trở về đây, trở về đây vợ nó đuổi nó bị đi cho đã đi, giờ mày về mày báo tao phải không, mày đi đi. À được rồi, thầy Thông Lai nhận hết, từ Xì Ke Đại Huynh cho tới cái gì cũng nhận hết, vô đây, thấy không? Vô đây cái tên không có phước gì hết, tại vì nó sao thân tàn ma dại rồi, hiểu chưa quý vị? Có người hỏi thầy Thông Lai sao mà thầy làm gì thầy có phước đi đâu, có thằng cái nó mới nói tiễn cho đâu, nó nói là tại sao có bà kia mới nói sao mà sư phụ của ông mà sao có phước nhiều, tính có gì đâu, có những cách mà tôi có phước, tôi có quyền xài iPhone nhưng mà tôi xài phone cùi bắp, cái này mới có phước, đúng không quý vị? Tôi đâu có phung phí đâu, nó có phước. Tôi có cái làn di đà lớn vậy đó, 50-60 mẫu, tôi có cái làn di đà Indo dưới kia trị giá cái 10 triệu đô la, có youth center đầy đủ, Nhưng mà tôi ngủ trong cái xe ở cái chùa nghèo, ngay cả cái tâm, cái tâm cấp vô nó chạy chạy, tôi lấy một miếng cái ngói gì tôi lột lên vậy tôi ở vậy thôi. Tôi có quyền đó, nhưng mà tôi ở vậy tôi không có công đức. Quý vị hiểu thầy nói không? Tôi có quyền. Thành ra cái người á, có những người sống khổ hạnh mà không có công đức, mà có người sống khổ hạnh lại có công đức. Thành ra tôi bảo đảm với quý vị, từ đó ông Phong này ông vô, ông nói là ông đến tổ đình rồi lâu năm theo tôi, ông đâu lấy cái tên pháp danh đâu mà ông bước vô tổ đình á, ông nói thầy cho con cái tên, tôi mới cho ông là Thiện Thiện Huệ đó. Tại vì ông nghĩ cái tổ đình cho nó lớn dữ lắm, nhưng mà hồi vô tới nay ông thấy cái tổ ông thì lớn. Không, nhìn thái không vậy, nó đi xuống đi tìm tổ đình, đi qua đi lại rồi nó vô, nó này có phải tổ đình không, tới đây mới thật là tổ đình. Tổ đình là phải vậy, từ một cái chỗ nhỏ xíu như vậy á, từ cái chùa nhỏ xíu vậy mà nó đẻ ra lớn cái đó mà là tổ đình, hiểu chưa quý vị? Còn nếu mà từ một cái chùa bự thiệt bự nó đẻ ra cái chùa nhỏ, không nghĩa lý gì hết. Cho nên đối với sư phụ gì đường tu, quý vị nghĩ lại, đừng có bao giờ có cái tưởng đó ở mình tu ở mình không có tội gì. Điểm lại từ sáng tới giờ bao nhiêu cái gì tội, bao nhiêu cái phước. Mai là một ngày sáu thời đó nha. Về đây thì an cư kiết hạ sáu thời. Nhưng mà được mấy ngày quý vị? 10 ngày. Chứ chương trình này 10 ngày. Một năm 365 ngày, tu kiết hạ được 10 ngày. Còn cái gì? Còn ngoài ra cái kia sao? Còn lấy mấy chục ngày cái làm cái gì quý vị? 365 ngày được 10 ngày tu hành 6 thời, còn lại 355 ngày tu cái gì đấy? Cho nên đâu có dễ ăn đâu, không có dễ ăn đâu nha, không có dễ ăn đâu. Rồi quý vị sẽ biết ở đây là nó mất rất là phước báo đó. Mùa này chúng ta là mát mẻ mà lại luôn mà 6 là không nghe nóng nữa chứ, mà thử ở Indo mà lại luôn mà 6 biết mùi đổ mồ hôi hột để chúng ta hạnh phúc. Không có gì bằng cái mùa tu đây, nó xanh nhẹ nhàng, nó thăm thoảng gió mát rồi này kia, mà không có mũi mầm nữa. Ăn thì sơ vít đầy đủ. Cho nên mục đích chúng ta lấy cái gì? Vô đây không có gì ăn uống đâu. Vô đây chúng ta khai mở trí huệ như hồi sáng thầy nói vậy. Quý vị đổi cách tu cho thầy đi. Vô đây chỉ là học những cách để làm sao tu, về nhà tu ngay trong nhà. Không phải là vô chùa mới tu. Đối với thầy là vậy. Từ đây quý vị chỉnh lại đi. Lấy ai làm cái tiêu chuẩn tu? Lấy người bạn đời làm tiêu chuẩn tu. Trong này những đứa con có hiếu á, mình dễ dàng thương nó lắm. Mà làm sao mình tu được với những đứa con mà nó ngỗ nghịch ngay trong đó đi. Lấy cái đó làm cái chìa khóa để mà chiến đấu, để mà tu chữa ma quân. Quý vị nhìn được coi, ở trong này quý vị thấy rõ nè. Trong này Huệ Tâm nó đâu mất rồi? Nó ngồi đâu vậy? Ở con đây. Thầy bữa nay con đẹp quá, thầy nhận con ra. Nhưng mà tôi lo rồi đó, tôi bắt đầu tôi lo rồi. Tự nhiên gì nó sao bữa nay con trắng như vậy? Tôi nói đừng nói, mỗi một lần nói là tôi run rồi. Con đẹp rồi, xưa con nhớ hồi con cái hình thôi, con còn lúc trẻ con đẹp phải không? Mới tới rồi cái đi vô cái thời gian bây giờ cũng tu từ từ đẹp lại. Bây giờ chả có con ma nào nhìn nữa. Hồi đó là con xấu xa, thầy không la đem về mà dễ vừa đẹp là bắt đầu mệt rồi đó. Nhưng mà thầy Phương Lai rất là thoải mái. Cứ tu 10 năm đi rồi muốn lấy chồng thì thầy sẽ kiếm người gả. Không biết cũng vậy nữa. Thầy rất là thoải mái. Con ráng tu 10 năm đi con, để tạo phúc đức đi, giống như ngày Năng Đà vậy. Rồi sau đó sư phụ kiếm nơi môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ thầy nói chuyện mà tôi nói có bữa nay nè. Có Đức Phật Thích Ca làm chứng nè. Môn đăng hộ đối là sao? Bây giờ Hồng Đức đã là tỳ kheo ni. Hồng Đức dưới tay có bao nhiêu là Hồng. Hồng Đức tụng lăng nghiêm giỏi, đến bỏ giỏi thì kiếm một thằng chồng nào cũng phải lăng nghiêm, cũng đánh y chang vậy là tôi đã. Mà ông già chồng phải là ngang như tôi à. Tôi mà không kiếm được gì mà tôi không gả tôi đi cái đậu đất đó. Thấy sư phụ công bằng không con? Rất là dễ. Dễ lắm con ơi. Tức là có một hòa thượng nào có cái sức tùng giống như sư phụ này, phải không? Là có một cái người nào ngang với Hồng Đức vậy đó thì tôi mới ngã. Giống như Phật nói nè, A Nan đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, đã là tôi như là tỳ kheo. Thành bà Nan già muốn Đức Phật là con muốn đăng hộ đối, bây giờ con về con phải tu đi. A Nan là tỳ kheo thì con phải tỳ kheo đi, thấy không? A Nan Sơ Đà Hoàng, con phải chứng quả thì ngày đó Như Lai sẽ kết hợp cho hai đứa tụi con, thì thầy cũng vậy. Sư phụ rất là dễ mà thoải mái, nhẹ nhàng với đệ tử, không có khó cái gì hết. Vì thế có ai dễ dàng với sư phụ không? Mình phải nói ra. Chứ bây giờ sao? Tôi vậy đó, tôi đi làm xuôi với cái tên ăn xịt uống rượu à? Nói không có vậy à. Như vậy mới coi được chứ. Bởi vì tìm đi nha, tìm giới thiệu đi nha, nghĩa là muốn đăng hộ đó là sư phụ ok liền. Bây giờ Hồng Minh cũng vậy nữa, muốn sư phụ cũng kiếm. Mới giờ đưa cho ông bạn đời, tôi sẽ giới thiệu cho. Tôi có một người nữ đệ tử, sư cô Hồng Minh, một người chồng, người bạn đời trước đó là coi như đã không còn nữa, mà lúc Chúa vẫn hy sinh lo tới 49 ngày, thấy không? Người như vậy là rất là tình nghĩa. Ai muốn là cái hôm môn đăng hộ đối à, lại đây. Thật ra quý vị thấy rõ, thầy không có khó, rất là dễ. Bây giờ Hồng Đức nói, yên chí đi, muốn gì 10 năm đi tìm. Thật ra quý vị thấy này, Huệ Tâm này, nó có công đức gì tôi đố quý vị. Cái đầu tiên nó không có bằng ngã. Nó là một cái người qua đây mới qua, tiếng Anh không biết, tiếng Việt thì cũng lỡ cỡ. Hồi xưa lúc còn đang thời là đào cải lương qua đây giờ cũng đâu có lỡ thời rồi. Coi như mấy chục năm đang hát là coi như là mất hết rồi. Nhưng mà rồi đó, nó chuẩn bị anh nó đưa nó về Việt Nam vì bệnh. Sư phụ nó để vô đây đưa vô, ở giờ nó vậy. Nhưng mà cái công đức đầu tiên á, là thầy hỏi gì con là Diệu Ngọc nè. Có phải hồi xưa nếu không có Huệ Tâm này vô thì nguyên cái gia đình con không ai đi chùa, phải không hoài con? Có phải không Huệ Ngọc? Có phải không Diệu Ngọc? Đây những người nào mà đến đây mà thăm Huệ Tâm cho ta coi, nếu thật đi, cái tay lên, đó, cái gì nhìn coi, nếu lên đây, đó, thấy chưa, trồng đức lớn lắm. Và những người này không bao giờ bước vô chùa đâu, nhưng mà vô chùa đến đây là để thăm cái người em, người cháu của mình ở trong cái vậy, đúng không quý vị? Và lần đầu tiên tụi con mới đến đây là, đến đây là vì nó, lúc đó ở tổ đình và đến đây, có phải có những người lần đầu tiên vô ăn cơm chùa, ăn chay không? Ai Diệu Ngọc phải là ông ăn con phải không? Đó, mấy người này vô ăn cơm chùa. Mà bây giờ ông nghe tôi giảng pháp, ông chịu, tôi đâu có suối đâu, chịu không? Chịu rồi thì sao đến nữa? Thấy chưa, ông chịu rồi, tôi đâu có suối rồi, lo cho mấy ông thầy đâu. Vợ ông đâu, chỉ tôi coi. Đó, con về nhớ nha. Quy y với thầy rồi. Thầy đã con là gì? Huệ khai. Huệ là trí huệ, từ nay khai mở, nhớ nha. Nhỏ này hồi xưa nó còn hiếp con lắm ạ. Thấy chưa? Đó, bên đây dừng cái mặt lại biết liền. Con nhỏ này nó nói tiếng Anh giỏi lắm đó phải không? Anh giặt đồ, anh rửa chén, anh chùa nhà, anh đón con. Nó không bao giờ biết nói tiếng em, nói tiếng Anh giỏi, tức là tiếng Mỹ giỏi lắm. Cho nên kỳ này thầy đã lĩnh á, con đệ tử của thầy là con phải làm sao cho chồng không nể, phải không? Rõ ràng nó không bao giờ, nó phải lo cho chồng. Nó là kính trọng thầy bao nhiêu thì kính trọng ông xã mình, như vậy là tốt. Bởi vậy nghe đi, không phải thầy không có xúi tẩy đâu, thầy dạy chân lý, không có sao hết. Không có bắt ông xã ông trai, con ăn chay cũng được, ông xã muốn ăn gì cũng được, miễn đừng sát sanh thôi. Nghĩa là mua đồ nó có sẵn thì ăn, là đừng giết, đừng giết thôi. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái địa ngục đó mà coi như là nãy tôi nói là cứ dao đâm rồi này kia, những cái địa ngục đó đâu? Bây giờ không có thấy địa ngục nha. Bây giờ cái loại quỷ thần quý vị thấy không được, cái loài chư thiên quý vị thấy không được, mà tôi chỉ cho quý vị thấy nè. Loài súc sanh có quý vị, đây nè, trâu bò, những đi ngang trên cái trại, trên phi quê năm đi về với miền Nam, đi ngang cái khu vực Phú Quốc là cái trại bò, phải không quý vị? Ở trong đó có mấy triệu con bò, nó sống ở đâu quý vị? Mình đi ngang có chục chút mà bịt mũi mình quay kiếm ra mình chịu nữa, có cái khu vực đó quý vị, cước bò nó thúi. Mà những con bò nó sống trong đó địa ngục phẩm gì nước tiểu, những con bò đó sẽ từng tự đi ra. Lúc mà sanh ra, nếu những con bò cái đẻ con thì không bao giờ được cái sống với tình mẫu tử. Tất cả cái sữa dành cho con thì bị tất cả người ở thế gian này lấy uống hết rồi, rồi còn làm sữa làm bơ cho tới khi dắt hết sữa. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị đẻ con, quý vị có muốn nuôi con không quý vị? Rồi ai chia sẻ tình mẫu tử? Chính là cái tệ bò nó đem ra nó nuôi. nó nuôi xong rồi mình đẻ sữa của mình, con mình không được bú mà lại mái nó hút để cho đi cho tất cả thầy trò chúng ta uống, rồi những cái chất ta còn biến được bơ phô mai. Quý vị thấy đau khổ có phải là những người đó đang trả nghiệp không? Những người đó là ai? Những người đó là những tu sĩ Phật giáo ăn chay. Con bò nó ăn chay trường. Có không quý vị? À, ăn để trả nợ. Cho nên hồi đó mình vô đây, mình tu hành, mình không có làm gì lỡ chúng sanh. Thì bây giờ mình trở lại, mình trả cho chúng sanh đó. Như vậy mình lấy chúng sanh là ai? Lấy chúng sanh là ai? Tôi thí dụ. Quý vị nói, tôi vô đây tôi không có muốn mắc nợ là nó tinh tế. Quý vị yên chí đi. Có những cách quý vị mắc nợ và những cách quý vị không mắc nợ. Bây giờ những cách không mắc nợ nè. Tôi thí dụ. Thầy Tệ Không vô đây có mắc nợ không quý vị? Không mắc nợ. Thầy Tệ Không tụng kinh rất là dở. Thầy tụng kinh thiết pháp, thầy Tệ Không thiết pháp không được. Mặc dù thầy Tệ Không có cái bách rau là 6 con vợ. Rồi mới đi tu. Ha? Nhưng mà tụi con có khi dễ thầy Tệ Không có 6 con vợ không? Không khi thầy Tại Quán không có con vợ nào. Mà quý vị gặp thầy Tại Quán đâu né đó. Tại sao vậy? Tại vì thầy Tại Không đã làm chồng, đã làm cha. Cho nên thầy Tại Không cũng biết được cái tình thương. Trong khi ông Tại Quán ông đâu có biết thế nào là cái tình thương. Hiểu chưa quý vị? Cho nên Đức Phật tại sao Ngài ra đời mà Ngài thương chúng sanh? Vì Ngài đã làm chồng chưa quý vị? Làm cha chưa? Thành ra thầy Tại Quán đi tới đâu chó thấy cũng bỏ chạy luôn. Chó vô đây thấy thầy, mấy thầy Tại Không nó không chạy mà thấy thầy. Còn thầy Tệ Minh tại sao nó thích thầy Tệ Minh? Thương, thương thú vật. Cho nên đối với sư phụ đó, những cái ông thầy mà nếu mà đặt tên cái bây giờ tôi nói cho quý vị mình nửa đời đi tu không được buồn. Thầy Tệ Không có 6 con vợ đó. Nhưng mà khi mà người ta có 6 con vợ tức là sao? Cái ông này ông đã biết, ông đã hiểu và ông thương. Cho nên tôi hỏi quý vị nha, bây giờ trong này mấy sư cô nè, trong này mấy sư cô, những sư cô đã là bà nội bà ngoại, những sư cô đã lớn tuổi để đi tu, rồi sau này tôi có chú tiểu nha, tôi nhận chú tiểu 7 tuổi, tôi giao cho sư cô đó chừng là bà nội bà ngoại, và tôi giao cho một sư cô chưa bao giờ biết bà nội lại Hồng Đức, thì đứa nhỏ nào sẽ được lo chu đáo hơn? Lo cho bà nội bà ngoại, cô Hồng Đức cũng sẽ thương, thương nó ngon, nhưng mà tới hồi cổ ngủ thảm cảnh à. Không? Tôi bảo đảm khi lên ăn là cổ ngồi cổ ăn, ăn đi rồi cổ ăn hết. Đứa kia rồi cổ không để ý gì hết, tại vì cổ chưa có làm mẹ. Hiểu chưa quý vị? Chưa có làm mẹ. Thành ra thầy Tệ Không dễ thương vì đã từng làm chồng rồi. Hiểu chưa quý vị? Thành ra thầy hiểu. Và vì làm chồng rồi nó sao? Làm chồng rồi bị vợ hành hạ rồi, thành ra vô đây ổng ra tỏ đi như thế này cũng nhẹ hơn à. Có nói nặng nói nhẹ gì cũng còn nhẹ hơn. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Ông Tư nè, đứng lên. Đứng lên cho người ta coi. Không biết vô lượng. Ông này hồi đó sĩ quan Thủ Đức mà giờ làm sao nó nhận ổng? Từ khi mà lấy vợ đó, vợ nó đi riết mà còn nhiêu đó. Nó đứng sòi xuống. Cái tướng nhà làm sao mà đi sĩ quan được, có hiểu không? Tại sao vậy? Tại vì hồi đó đẹp trai phong nhã, nhưng mà vợ lấy vợ rồi nó từ từ nó ngắn ngắn là người. Nhưng mà ông bây giờ ông đã bị vợ đì rồi, vô đây mới mốt đi tu, ông vợ mấy bà đì cũng không nhầm vậy. Hiểu chưa? Đã được quấn nhục rồi. Hiểu chưa? Thành ra quý vị đừng có lầm, thành ra đối với thầy đó, những cái người mà đến đây với cái bách rau như thầy Tại Không cũng vậy đó. Thầy không có nắm đặt đó, mà do thầy dùng cái thân giáo kêu mở cửa là đi mở cửa, kêu làm gì cũng đi. Thầy Tại Không dễ thương không quý vị? Rất là dễ thương. Thầy Tại Như cũng rất là dễ thương. Thành ra đối với tu đâu phải tụng kinh là tu đâu, mà quý vị làm sao quý vị trả ơn? Tức là người ta đến đó ta khen, ta nói ở cái chùa này nó hay, thầy Tại Không dễ thương, à, thầy Tại Như dễ thương. Thành ra cái hành động của quý vị chỉ cần không cần thuyết pháp, quý vị làm sao mà quý vị gặp người ta quý vị nở nụ cười, quý vị làm sao cho người ta an lạc là quý vị đã ơn Phật rồi. Ta nói ở cái chùa này sao đi tu đến mấy bà sư cô dễ thương, mấy ông thầy dễ thương. Hả? Như vô đây tụi con ăn uống tại sao thầy bắt cái ban nhà bếp phục vụ? Tụi nó cái người ta không có phải vô đây ta nghèo, ở nước Mỹ này muốn ăn nhà hàng bỏ ra trong bạn là có ăn có cái gì, nhưng mà vô đây mình phục vụ đó để tạo cho người ta thấy cái sơ vật này good good, mà mình bất vụ lợi rõ ràng, mình không có xin tiền. Mục đích vô đây để đem chi? Thầy đem cho quý vị một cái trí huệ để rồi quý vị làm sao cho trong gia đình quý vị hạnh phúc. À bây giờ con cho vợ con đi về hay về con thấy nó đổi, nó từ từ nó hiền, nó không, nó biết rõ ràng là nó biết, à, nó biết con sao rồi, phải không? À, nó thì bây giờ con suối đi nữa, phải không? À, thành ra cái đó là tốt, cái đó là tốt. Nhiều khi tụi con có ác cảm với ông thầy tưởng vô đây suối cúng dường, không có suối cúng dường đâu, phải không? Vô đây cứ việc lo cho chồng cho con, phước lo hơn hơn rồi cho thầy. Nhưng mà cái đầu tiên là phải nghe thầy chỉ cho đúng và sai trước, phải không? Không phải tụng kinh đâu, bắt đầu đối với thầy đó, tụi con ăn mặn chay quan trọng đâu, vì chúng ta quan trọng là cái tâm mở ra thôi. Đức Đạt Lai là ba ăn chay ăn mặn cái gì? Ăn mặn vậy mà đua nhau mà đi mà rờ được ngày rờ đó. À, tại sao vậy? Ở trong này mấy đứa này là sắp hàng từ 3 giờ sáng rồi được rờ một cái. Ủa, nó chuyện lạ vậy đó, nhờ ngày ăn mặn đó. Cho nên ăn chay không phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Ông kìa, ông gì ông gạt dữ lắm đó, tôi ông sắp đi tu rồi đó nha. Cái điểm này quý vị thấy lạ lùng không? Ông thầy Tây Tạng, ông Đạt Lai Lạt Ma, ông ăn mặn mà ông đi chỗ nào là Phật tử Việt Nam ghép lai rồi chạy dài dài xuống, phải không? Bởi vậy tôi không có lạ gì hết á, ở trong cái đám đệ tử của tôi đây đó, cái người mà bao xe mà đi xuống Đạt Lai Lạt Ma là con Tôn Thọ Tường. Nó này nó không có đây, tại vì nhà nó là ăn mặn mà bán thịt heo quay, bán thịt heo quay, bởi vậy nó xuống nó rờ, nhờ ngày rờ, tôi hỏi về rờ cái gì bán đắt nữa. Chứ thầy không lại rờ ông đắc thượng lan chay, mà tiếng lại là ma rờ cái đắc lắm. À, như vậy quý vị kính trọng ngài Đạt Lai Lạt Ma đâu phải là ăn chay mặn đâu quý vị, kính trọng ngài là cái gì hả? Anh chỉ nó ăn chay không đâu mà tại sao nó chạy nó kiếm ngài Đạt Lai Lạt Ma để rờ đầu nó, cái có lẽ là ngài ăn mặn nó rờ nó, cái công lực nó là sao? Cái từ bi của ngài, hiểu chưa? Cái đức độ của ngài. Như vậy quý vị quý ngài Đạt Lai Lạt Ma là quý chỗ nào nè? Thầy hỏi nè, thầy hỏi cô Hồng Tâm là tại sao con quý vậy? Mà con về con khoe con sướng quá, ngồi gần ngài Đạt Lai Lạt Ma sướng quá. Mà tôi nói xin lỗi ngài Đạt Lai Lạt Ma, con sám hối nha. Khi mà người ăn chay đó đánh giấm thơm hay là người ăn mặn đánh giấm thơm? Ăn chay thơm hơn mặn, như vậy là có cái lẽ có mùi cái Đạt Lai Lạt Ma thơm hơn, phải không? Cực kỳ luôn á. Ủa? Chỗ nào tôi cũng mừng quá, mà tôi chờ tôi ngồi gần Đạt Lai Lạt Ma cách xíu. Rồi, cô Hồng Chủ, tại sao mà mê Đạt Lai Lạt Ma quá nghe coi nè. Mà từ bi sao phải nói ngài có tấm lòng từ bi, mà từ bi sao mới được chứ? Sao con biết ngài là quá thân của Phật không? Nhiều người nói, Đức Phật nói đừng nghe những gì người ta nói, kể cả Như Lai, đừng nghe những cái gì chính từ những cái miệng mà tôn chức nói, mà con phải ngẫm nghĩ bằng trí huệ công. Phật có dạy không vô trên? Đừng có nghe. Ngài tái sinh 14 lần hả? Thưa sư phụ tái sinh vô lượng lần. Mà con cũng tái sinh nhiều hơn nữa à? Ngài tái sinh có 14 lần à, mà con tái sinh bao nhiêu lần rồi? Nhiều lắm. Rồi còn gì? Hai cái điểm đó thầy bác hết rồi. Rồi còn gì nữa? Con nói ngài là quá thân của Quan Âm, thấy không? À, nhưng mà ngài quá thân của Quan Âm thôi chứ đâu bằng Quan Âm. Mẹ con mới là Quan Âm đó con, thấy không? Nhìn kỹ đi hả, ngài có quá thân gì nữa mà ngài có cái tử cung để con chui vô không? Hả? Ngài á chỉ sợ đầu cái là con sướng à, nhưng mà mẹ con sợ con hoài, sao con không sướng đi hả? Con nằm ở trong bụng mẹ con 9 tháng nè, nuôi nắng lên người nè hả. Cho nên đối với thầy á, chạy đi thăm Đạt Ma, Đức Đạt Lai Lạt Ma tốt, ngài một thánh tăng gieo duyên với ngài để sau này mình gặp được thánh tăng, mình gặp được những người đó, nhưng mà không có phải cái kiểu cuồng tính. Ngài có vô đó, ngài có rờ tụi con cái gì đi nữa, ngài có vuốt đầu, ngài có cạo đầu đi nữa, nhưng mà quan trọng con có chịu cạo cái tâm con hay không. Tôi đâu có cần đi gặp ngài Đạt Lai Lạt Ma đâu, tôi không cần, nhưng mà tôi coi Ngài làm cái gì tôi làm cái đó. Hả? Tôi chưa bao giờ tôi đi thăm Ngài chỗ nào hết. Nhưng mà sao quý vị coi nè, ai gần Đạt Lai Lạt Ma nè, tôi dám cung thỉnh chư tăng, những người đệ tử của Đạt Lai Lạt Ma, tôi không có thỉnh Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Vì thỉnh như vậy tôi nói là thấy sang bất hoàng, làm họ phải hôn hai đứa kia. Cho nên tôi mời bốn vị đệ tử của Ngài mà không có sự quen biết trước, kêu là bất dụng lợi. Khi tôi mở cái tay đàn dược sư bên kia, đáng lẽ tôi mời thầy Ta Chi là cái người đó quen biết với tôi chứ. Cho nó thiện, cứ mời bốn vị nào cũng được, người nào có duyên với mình là đi, phải không quý vị? Rõ ràng tôi không, mấy ông này tôi không biết là đẳng cấp ông lần này. Nếu mà tôi mời Đạt Lai Lạt Ma là tôi có tâm là lợi dụng, mong cầu thấy sang bất hoàng làm họ, hiểu chưa? Cho nên tôi mời bốn ông kia và tôi đối đãi như là thượng khách. Rõ ràng tôi không có mời coi như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, tôi không có chạy bên để mà nhờ nhà đỡ đầu. Nhưng mà tôi mời đệ tử của Ngài về, tôi đặt ngồi cái địa vị cao hơn tôi, tôi kính trọng như là kính trọng Đạt Lai Lạt Ma, như vậy mới có công đức. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, quý vị là một vị tổng thống, quý vị là cái người có uy quyền, tôi mời quý vị đó, thì có ai nói gì đi nữa, mình còn phàm trong đó phải có cái tâm lợi dụng. Nhưng mà tôi không mời quý vị, tôi mời những cái đứa con vô danh tiểu tốt của quý vị về đó làm cái tay đàn dược sư, kính trọng như thượng khách, có người hầu kẻ hạ, cúng dường khẩu hỷ. Cái phái đoàn có bốn ông thầy nào, ông đi một năm trời không bằng thầy Thông Lai cúng có ba ngày trời. Như vậy có phải là tôi tốn chứ Ngài Đạt Lai Lạt Ma quý vị? Và như vậy cái phước đức không khác. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma làm cái gì tôi bắt làm đó. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là một cái vị nguyên thủ quốc gia, tôi không phải nguyên thủ quốc gia, tôi không có làm được chuyện đó. Ngài là một cái người cùng cái có những cái giống với thầy, Ngài là một tu sĩ đệ tử của Phật Thích Ca, sư phụ cũng là đệ tử Phật Thích Ca, không có nghĩa là Ngài xuất thân từ Đạt Lai Lạt Ma. Ngài là một vị thủ tướng tổng thống của Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng mà Ngài được Đức Phật đỡ lên, không có chuyện đó. Tôi xuất thân từ một thằng mù côi, nhưng mà tôi làm đúng lời Phật dạy thì tôi vẫn nếm được mùi pháp vị của những gì Đức Phật để lại cho tôi. Cho nên chỉ có một điểm mà tôi kính trọng Ngài, vì Ngài là một thánh tăng mà Ngài đi đây đi đó vận động tự do cho Tây Tạng. Cho nên tôi kính trọng Ngài, sẽ dễ ngày nay tôi vẫn chống cộng là vì tôi nói Ngài là thánh tăng mà Ngài lại đi làm những chuyện vận động cho dân Tây Tạng được tự do. Trung Quốc đang xóa sổ nước Tây Tạng ở trên bản đồ thế giới, và Trung Quốc đang xóa sổ bản đồ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tôi học hành của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, cho nên ai ủng hộ Ngài Lạt Ma mà nói tôi chống cộng sản, chống Trung Quốc, người đó không phải là yêu Đạt Lai Lạt Ma, mà người đó chỉ là thấy sang bất hoàng làm họ, hiểu chưa? Quý vị chửi tôi tức là chửi Đạt Lai Lạt Ma, thấy không? Tôi dư sức. Hôm trước mấy đệ tử Đạt Lai Lạt Ma nói nè, cái ông thầy mà ông là trưởng ban nghi lễ và cái ông thầy là bạn là hai ông nói cái gì lên mạng đánh trên, ông nổi tiếng lắm đó, đệ tử dễ sợ lắm á. Nhưng mà ông nó mời, ông mời tôi không mời. Tôi mời ông Đạt Lai Lạt Ma qua bây giờ để tôi chuẩn bị, tôi cắt cái chùa Tây Tạng là tôi lợi dụng mượn đầu heo nấu cháo, tôi mượn cái uy tín của Đạt Lai Lạt Ma, thấy không? Để mà tôi mời ta cúng ra đời cái tôi là không. Tôi sẽ xây cái chùa Tây Tạng bằng đồng tiền của Phật tử Việt Nam. Tôi xây cái chùa Tây Tạng bằng cái trái tim Việt Nam để được cúng dường cho các cái chư tăng Tây Tạng có nơi hoằng pháp với tinh thần bất dụng lợi, không lợi dụng uy tín Đạt Lai Lạt Ma, mà bằng trái tim của người Việt Nam để ủng hộ Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Được không? Cái đó nó là công đức. Còn cái mình lợi dụng Đạt Lai Lạt Ma qua 5.000 người đến, mỗi ngàn bỏ vô 100 là tôi có cũng là bao nhiêu tiền rồi. Tôi cất ra, tôi lấy 46 tôi chia ra, thành cái đó tôi không có công đức mà chỉ có phước đức thôi. Cho nên tôi nói rõ hôm nay, Ngài có cái lập trường yêu chuộng tự do. Ngài đưa tới đâu Ngài cũng vận động hãy tự do cho Tibet. Thì tôi đưa tới đâu tôi cũng vận động tự do cho Việt Nam. Mình nãy có một người, tôi về giới chậm tôi nói, thầy lấy cái cớ gì mà thầy nói con thấy của Việt Nam vẫn có chủ quyền mà thầy thầy thầy, tại sao thầy đi tin những cái thông tin đó trên trên internet, mà thầy lấy cái cớ gì để thầy nói là Trung Quốc đang xâm lăng Việt Nam? Họ dặn tôi vậy đó. Rõ ràng Việt Nam vẫn có thủ tướng mà, vẫn có chủ tịch quốc hội, có cái gì? Việt Nam vẫn có quân đội, vẫn có cảnh sát. Thầy lấy cái cớ gì mà thầy nói vậy? Con không phục. Tôi nói bây giờ tôi nói nè, chúng tôi nói cho nghe nè. Bây giờ tôi phân tích từ cái một, thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi có một cái người, quý vị nhớ trận chiến 78-79, khi mà Trung Cộng sản Bắc Việt đem quân đánh Khmer Đỏ, chiếm Khmer Đỏ xong thì Trung Quốc mới nói dạy cho Việt Nam một bài học. Lúc đó toàn bộ cái hệ thống của đảng Cộng sản trên thế giới chưa có sụp đổ, bức tường của Tây Berlin vẫn còn, và Liên Xô vẫn còn là siêu cường quốc của Cộng sản, đúng không quý vị? Cho nên đánh là một trong những sư đoàn nổi tiếng nhất là sư đoàn Sao Vàng, có không quý vị? Đã đánh để bảo vệ và chết rất nhiều, hy sinh rất nhiều. Nhưng mà cái này nè, mà tại sao mất chủ quyền? Khi thời gian đó Việt Cộng còn chống Trung Cộng, cho nên nó là bạo bành trướng Trung Quốc. Những người nào ở tù cải tạo, quý vị thấy đi hôm trước còn ca là xã hội chủ nghĩa anh em, đi hôm sau kêu các xã cải tạo viên lên nói là bọn bành trướng, có không quý vị? Nó chuyển như vậy nè, Việt Cộng nó chuyển như vậy nè. Một ngày trước đó là vẫn còn ca là coi như tình nghĩa sò anh em Trung Quốc, nhưng mà khi mà Trung Quốc đem quân đánh một cái là mấy ông lật lại là quý ông thể hiểu có được dạy không, là cái bọn bành trướng Trung Quốc, có không? Chửi đồng trời về đài, chửi là rã, đúng. Sau đó trận chiến đó Trung Quốc nó đánh gần tới, xuống tới, nó chỉ cần đánh 2 ngày nó vô tới Hà Nội, nó ngừng lại vì áp lực của Liên Xô. Liên Xô lúc đó còn ủng hộ Cộng sản, nó nói mày tiếng nữa tao bắn đứt, và đánh vào biên giới. Lúc đó là dàn quân giữa quân của Trung Quốc và quân của Liên Nga, Liên Xô đã dàn quân với nhau rồi. Do đó Liên Xô nó ra lệnh là đánh nữa là nó nhảy vô, tao nói Trung Quốc đầm tử bình rút quân về. Nhưng mà sau đó có những cái đài liệt sĩ để mà tri ân những chiến sĩ của Cộng sản trong cái sư đoàn Sao Vàng và bất cứ những chiến sĩ nào mà đánh trong trận chiến bảo vệ biên giới. Và từ đó cho tới khi ngày Liên Xô sụp đổ, và bắt đầu khi mà Việt Nam đi vào quỹ đạo của Trung Quốc. Và quý vị thấy một cái điểm đau khổ, tôi xin chứng minh cho quý vị Phật tử này thấy. Cái đau khổ thứ nhất là chính người Việt Nam, ông chủ tịch đảng Cao Bằng Lạng Sơn, những cái ông mà chủ tịch thành phố của những Cao Bằng Lạng Sơn, những cái vùng Lào Cai Yên Bái, tổ chức xây những cái đài liệt sĩ để tri ân quân Trung Quốc đã đánh vào Việt Nam trong trận chiến đó. Như vậy mình mất chủ quyền chưa quý vị? À, những người Việt Nam mà lại làm những cái đài mà để tri ân những cái thằng Tàu, những cái thằng Trung Quốc mà qua mà nó chiếm, nó tàn phá, nó giết đồng bào, nó hãm hiếp người dân mình, mà làm cái đài để suy tôn những người lính Trung Quốc đã hy sinh trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam, thì như vậy mình còn chủ quyền không có gì? Trong khi đó những người lính mà đi truy điệu những cái đơn vị, mà đơn vị thiện chiến nhất là đơn vị sư đoàn Sao Vàng, thì bị công an Hà Nội dẹp, thì cái đó cho thấy còn chủ quyền hay không? Nhưng mà tôi nói cho những con cháu của những ông mà đi trong sư đoàn Sao Vàng, những người nó mặc dù ở nhà những cái bằng liệt sĩ mà nó lỡ nó cấp đó, nó lỡ cấp hồi thời gian mà nó còn theo Nga đó, tôi nói là nghe cái đợt cái sư đoàn Sao Vàng thua cái sư đoàn Sang Giàu của Nguyễn Tấn Dũng. Sư đoàn Sang Giàu là có đô la Mỹ, thấy rõ chưa? Cho nên thầy phân tích cho thấy rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị coi, có những vùng mà nó kêu là vùng đó là tự trị của người Trung Quốc, cái vùng Tô Giới, cái vùng Quốc ở Bình Dương, có những vùng Trung Quốc ở trên Cao Nguyên, có những vùng mà nó cấm người Việt Nam vào, như vậy mình có chủ quyền không? Bây giờ tôi hỏi người Hoa Kỳ, có một nước nào cho đi nó cấm người Hoa Kỳ vô thì Hoa Kỳ còn chủ quyền không quý vị? Hả? Tới giờ này quý vị còn không hỏi tôi là nước Việt Nam chưa mất nữa hả? Bây giờ tôi hỏi một cái nước nào mà nó vô nó bỏ, nó làm một cái công ty mà khai thác dầu khí mà nó để cho ô nhiễm cái bờ biển Hoa Kỳ này, Quốc hội Hoa Kỳ có phạt cho mà có chết không quý vị? Có không? Chỉ là công ty xăng của Mỹ thôi mà là nó lít dầu vừa rồi quý vị nhớ chưa, mà nó đền hàng trăm tỷ đô la đó, là của Mỹ mà chỉ phải đền nó, đừng có nói gì mà. Như vậy tôi nói cho cái gì đó, quý vị làm ơn mở cái đầu ra đi, Việt Nam không còn chủ quyền nữa đâu ha. À, rồi bây giờ từ đúng cái thằng Tàu nó đi qua Việt Nam á, nó có xin visa không quý vị? Không có xin visa. Mà Hoa Kỳ chúng ta có bắt bò, chúng ta là nước siêu cường quốc, quý vị đừng nghĩ quý vị là Việt Nam, người nào mà có quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta là United States Citizen, Bây giờ đừng nói quý vị là người Việt Nam, chúng ta là người Hoa Kỳ đó. Thầy Tổng Lai cũng là người Hoa Kỳ. Nếu mà thầy Tổng Lai muốn về Việt Nam, thầy Tổng Lai có xin passport không quý vị? Phải xin passport, phải đóng hộ chiếu, phải cho vô bao nhiêu. Như vậy cho thấy rằng nước Việt Nam không còn chủ quyền, vì Trung Quốc muốn đi qua và đi lại thoải mái. Hiểu chưa quý vị? Quý vị làm ơn đi. Rồi những cái lịch sử mà chống cộng, chống Trung Quốc, Trung Quốc cấm không cho dạy nữa. Lịch sử Hai Bà Trưng cũng không cho dạy. Một cái đất nước mà không còn cho dạy lịch sử cho đất nước nó còn không quý vị? Cho nên đối với thầy, nhà Mãn Thanh là một cái người cai trị người Trung Quốc. Nhưng mà người Mãn Thanh khi vô quý vị nhớ, nó cạo đầu phân nửa, nó chừa tóc nè. Nhà Thanh kéo dài những cái triều đại rất là lớn. Tử Cấm Thành cũng do nhà Thanh xây ra. Nhưng mà bây giờ chính người Trung Quốc đã đồng quá hết người Mãn Thanh rồi. Có không cô Nguyễn Ngọc? Người Mông Cổ cũng xâm chiếm cả Âu Châu, cả Châu mà đánh qua tới Việt Nam mà thua nhà Tràng Bình đó. Rốt cuộc bây giờ nhà Mông Cổ cũng bị Trung Quốc chiếm, còn một phần nhỏ thôi. Cho nên người Việt Nam chúng ta cả 1000 năm không bị mất nước. Là vì sao? Vì tiếng nói chúng ta còn, văn hóa của chúng ta còn. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị thấy, Việt Nam bây giờ bao nhiêu triệu người quý vị? 90 triệu người. Trong đó 3 triệu đảng viên cộng sản, thì đương nhiên nó bảo vệ cái chế độ độc tài đảng tiền của nó, mình không nói rồi. Trong khi đó quý vị thấy ở Sài Gòn nó có một cái phong trào cộng sản mở ra tất cả các tụ điểm ăn chơi. Bây giờ có tụ điểm cười, biết không? Tụ điểm cười, nhà hàng, ngân hàng, à xin lỗi, vũ trường ở Hoa Kỳ mở cửa từ mấy giờ thì hỉ?
Dạ, từ
8 giờ tối tới mấy giờ? Không, tại Hoa Kỳ vũ trường từ 8 giờ tối tới mấy giờ?
Dạ, tới
1 giờ là đóng, là cái nước Hoa Kỳ là cái nước ăn chơi số 1. Trong khi ở tại Việt Nam là mở vũ trường 24/24. À, ở Việt Nam ăn cộng sản nó làm cho thanh niên ăn chơi xì ke ma tí để mà hư hỏng, không còn nghĩ gì tới tổ quốc. Cái đó bị thấy rõ đúng không? Quán nhậu làm thời gian vàng làm trang, vũ trường mở ra tràn gian đại hải, ăn chơi đầy đường. Về Việt Nam thấy nhà hàng bán, nghĩa là bán đâu có thanh niên nào ăn không, là ăn nhậu sáng sớm uống cà phê, trưa đi ăn, chiều đi ăn, tối đi vũ trường hút sách xì ke ma tí. Thì cái thành phần trong 90 triệu đó, tôi cho phản là 20 triệu thanh niên đã bị cộng sản làm hư hỏng rồi. Rồi bây giờ đó còn một số người đó họ cầu an, họ lỡ họ bây giờ 3 triệu đảng viên đó, họ sẽ có làm xuôi làm mai, họ dính líu để họ làm ăn. Thì tôi cho cái thành phần đó cũng 20 triệu nữa là 40 triệu, tức là gió chiều nào xeo chiều đó. Tức là họ không phải đảng viên, nhưng mà họ có con cái gả cho đảng viên, họ làm trong những chức vụ hải quan, phi trường để mà họ bám víu để họ sống. Thì 20 triệu đó là 40 triệu. 40 triệu, còn 20 triệu những người mà trước chế độ mà bị thất sủng đó, họ giờ không còn chức vụ nữa, là 60 triệu. Những người đó không có đóng góp gì trong cái chuyện mà mất nước này. Tuy nhiên, vẫn còn có 30 triệu thanh niên. Ít ra nó cũng có dòng máu Việt Nam, ít ra cũng có dòng máu Việt Khan. Những triệu thanh niên này nó sẽ đứng lên, nhưng mà 30 triệu thanh niên này nó sẽ là cái ngòi nổ để nó lấy lại cái quyền làm người cho dân tộc Việt Nam. Và tôi tin tưởng là người Việt Nam chúng ta không thua dân tộc Do Thái. Người Việt Nam chúng ta rất anh hùng. Chỉ có người Việt Nam chúng ta có một cái bệnh là chia rẽ. Đúng không quý vị? Nhìn kỹ đi, những cái bài pháp này thầy nói cho tụi Việt Nam nó biết. Tụi con còn cái gì nữa? Tụi con Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới nữa rồi. Thì như vậy, những cái thầy nói ra, Đức Đạt Lai Lạt Ma tôi kính trọng ngài. Đúng. Nhưng mà ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài không cho tôi được sự hết luân hồi sanh tử. Ngài cho tôi cái lý tưởng. Ngài là một thánh tăng, ngài cả đời ngài hy sinh, và ngài trở lại đây 14 lần để phục vụ cho dân Tây Tạng. Ngài sẽ làm những việc gì mà chưa ngài nói tới ngày nào mà ngài làm xong rồi ngài mới đi, phải không quý vị? Mà không phải chỉ có một Đạt Lai Lạt Ma, mà có nhiều vị Lạt Ma tái sinh lắm nha quý vị. Nhưng mà ngài nổi tiếng vì ngài là nguyên thủ quốc gia khi Trung Hoa chiếm Tây Tạng, hiểu chưa quý vị? Cho nên ngài vẫn là một cái cổ thụ của Tây Tạng, tôi nương theo ngài. Còn ngoài ra, thầy Thông Lai kính trọng ngài là những cái gì thầy làm cho dân tộc ngài. Kính trọng ngài là cái từ bi, mà cái từ bi của ngài là cái gì? Muốn cho dân tộc Tây Tạng. Chứ ngài bây giờ ngài gắt đầu ngài theo phục vụ cho Trung Quốc là ngài vinh quang phú quý, ngài không cần cái đó. Cái đó là cái từ quý ngài. Vì vậy cho nên Quý vị thấy Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu người ta chung luôn luôn chạy tới đó, là vì cái đức hạnh của Ngài. Ngài hy sinh cho dân tộc. Tôi giả sử Ngài là một thánh tăng, nhưng mà Ngài lên pháp tòa, Ngài nói kệ cái nghiệp của nó, dân Tây Tạng kệ nó, ráng tu giảm sanh đi, tôi không bao giờ tôi kính trọng Ngài, mà không được ủng hộ. Quý vị nhìn có Đặng Tiểu Bình hay là Tập Cẩn Bình qua tới Hoa Kỳ, có ai, nhiều người dân biểu ngữ đã đảo, có không quý vị? Trong khi Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu người ta ào ào đi tới đó để người ta ủng hộ. Vì cái gì? Vì Ngài là một thánh tăng, mà Ngài còn là một vị Bồ Tát nữa. Chứ nếu Ngài tu tới hạnh thanh văn thì không kính trọng đâu. Ngài chỉ cầu giảng sanh thì Ngài bỏ cho dân tộc Tây Tạng Ngài. Cho nên Ngài là một vị Bồ Tát đó quý vị. Cho nên đối với sư phụ mình phải kính trọng Ngài. Nhưng mà sư phụ không có phiên tụi con, tụi con đến thăm Ngài, Ngài có vuốt đầu cạo đầu tụi con thì cái chuyện đó tụi con không có giúp gì cho con giảng sanh đó, mà chính là tụi con phải tu. Cũng như khi sư phụ đến làm phô qua cho tụi con và cha mẹ tụi con, là thầy bắt tụi con phải có tu hành, ba má tụi con và tụi con phải tu, tụi con hồi hướng đủ thứ chuyện, chứ không thế nào Đức Phật không làm được việc đó thì Đạt Lai Lạt Ma không làm được nó, và sư phụ Thông Lai cũng không làm được việc đó. Như nãy thầy nói, tôi Đức hỏi nhà qua, ai ăn nói nói coi đó tại sao mà cho cầu hồi hướng được? Đúng, ai ăn nói nói coi đó, nhưng mà tôi có thể cho quý vị ăn, tôi có thể cho nhà ở, tôi có thể cho như là Nguyện Tâm, tôi có thể cho nó vô là Di Đà nó ở, tôi có thể cho nó cái y áo đôi mặt, nhưng mà nó muốn hết bệnh hay không là nó phải lăn xả xuống nhà bếp, nó làm, nó phục vụ chúng sanh, nó phải tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho quan gia cái chủ. Cái chuyện này là nó làm, tôi chỉ cho nó cơm ăn áo mặc nhà ở, nhưng mà cái nghiệp của nó phải tự nó tu hành và nó phải tự hồi hướng cho quan gia cái chủ, và cái chuyện đó là thiên của nó, phải không quý vị? Cho nên khi theo đạo Phật, chúng ta phải nhìn cuộc đời bằng trí huệ, chứ không thể nhìn cuộc đời bằng một cái sự. Đức Phật không phải là tôn giáo để tôn thờ một cái chế độ, Ngài vẫn bình thường. Cho nên tôi không đến với được gọi là Lạt Ma, tôi chưa từng chen lấn, chưa từng lấy một cái thẻ VIP, tôi cũng chưa từng giống như Triển là con có thẻ VIP, con được Ngài Lạt Ma có nghĩa là bắt tay, đó là cái vinh hạnh con có duyên với Ngài. Nhưng mà tôi làm những việc Đức Lạt Lai Lạt Ma đang làm. Tôi làm những việc Ngài đang làm. Tôi có nói một câu, tôi sẽ tranh đấu cho tự do cho Việt Nam, giống như Ngài tranh đấu cho dân Tây Tạng. Tôi có nói một câu, ngày nào dân Việt Nam còn cần tới tiếng nói của tôi, ngày đó tôi còn tái sanh trở lại làm người, không về cõi Phật. Đó là những cái đường lối của sư phụ thôi. Còn Triển bây giờ nó được cái vinh dự, chứ không phải bây giờ tại giờ Triển đi trễ, nghe nói người ta ái mộ Ngài, tôi nói Ngài ăn mặn đó, bà con đua nhau để mà được ngồi gần Ngài, cho nên ăn mặn chay không có giá trị gì hết. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ là cái người lãnh đạo tinh thần của dân Tây Tạng. Nếu quả thật Ngài là một người thánh tăng, Ngài tu, Ngài rút chỗ đó là Ngài khè lửa trên, Ngài đi trên hư không, Ngài làm những chuyện đó tôi không kính trọng Ngài đâu. Vì những cái chuyện đó không ích lợi cho dân Tây Tạng. Bây giờ Đức Đạt Lai Ma nha, ông nói coi đây nè, ta nấu nước nè, uống mani bắp hay hồng, cái tự nhiên nó sôi ra nó thành cà phê, thầy không phục đâu. Hỏi nhà làm chi vậy? Nói, ta luyện cái này lên núi Tiết Sơn thì Mã Lập Sơn luyện 10 năm. Tôi nói, luyện chi 10 năm vậy? Tôi bỏ cái năm xu ra tôi uống có mẹ nó rồi. Mất chi mà 10 năm ngồi đến xứ tiết, không lợi ích gì hết. 10 năm xứ tiết tạo ra ly cà phê bằng tôi uống mani bắp hồng, chi bằng tôi không cần. Tôi đi sửa cái máy giặt tôi cũng có ly cà phê rồi. Thì rõ ràng như ban ngày thực tế nhất, nhưng mà sở dĩ tôi quý trọng Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thầy có nói cái chuyện mình mời đó, tôi không có tiền gửi Ngài giống như Triển. Triển cũng gặp Ngài, đi nghe Ngài giảng mấy lần với anh Triển, thấy không? Nhưng mà sư phụ quý trọng đệ tử của Ngài, quý trọng cái lập trường của Ngài và học theo cái hạnh của Ngài. Còn cái chuyện Ngài ăn chay ăn mặn cái gì, bởi nãy tôi nói đó, nhiều người ăn chay vậy lắm mà thái cái Lạt Ma là đầu nhờ Ngài ăn mặn rồi mà còn ngồi gần nữa, phải. Cái đó không quan trọng đối với sư phụ. Tôi ở xa Ngài Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà tôi làm những việc giống như Ngài Lạt Ma, cũng như Đức Phật nói. Có những tỳ kheo ở sát bên ta, nhưng mà xa ta dặm dặm. Có những tỳ kheo ở trong rừng, trong núi, mà làm gần những gì hạnh của ta, người đó gần ta lắm. Tôi không ở, chưa bao giờ đối diện trực tiếp Đạt Lai Lạt Ma, chưa bao giờ được Ngài rờ đầu, chưa bao giờ được hưởng cái mùi địch của Ngài nữa. Để coi nó thơm hay thối. Nhưng mà tôi làm những việc gì Đạt Lai Lạt Ma đang làm. Ngài đi đâu cũng tranh đấu cho tự do cho Tibet. tôi lúc nào thuyết pháp cũng có cái là tự do cho Việt Nam. Ngài đi đâu Ngài nói là Trung Quốc đang đem tất cả những cái gian ác để mà xóa sổ bản đồ của nước Tibet, thì tôi cũng nói Trung Quốc đang xóa sổ cái bản đồ Việt Nam. Và Ngài nói Ngài sẽ còn trở lại đây. Người ta hỏi Ngài, có người thì nói là Ngài là kiếp cuối cùng. Từ 14 là có người nói không, Ngài nói nếu mà kiếp cuối cùng này của Ngài mà dân Tây Tạng được tự do, được tự trị, thì Ngài sẽ về cõi Niết Bàn. Còn kiếp cuối cùng này dân Tây Tạng chưa được tự do, thì Ngài sẽ thấy sao thế lại. Tôi cũng vậy, chừng nào 90 triệu đồng bào của tôi mà chưa được tự do, bản đồ Việt Nam chưa được tự trị, và tôi vẫn còn ở đây dài dài. Hiểu chưa quý vị? Tụi con sẽ đi tìm thầy để biết ông thầy tương lai đối cho quý vị làm sao biết được. Hả? Đố đó nên là nói. Tại vì tôi thấy rõ ràng lắm, cái tội tôi có là cái tội chữ Việt Cộng, chống Việt Cộng, mà chống cho 90 triệu đồng bào. Chứ tôi thật ra quý vị thấy tôi bây giờ đó, tôi không muộn đạo tạo đời. Tới giờ này tôi vẫn còn đi làm, tôi sống, phải không? Cái chuyện đó bình thường, tôi hãnh diện, tôi không có xài về phung phí của Đại Cội Đồng Đa Tính Thí hết. Tôi bây giờ tôi có quyền ở nhà lầu xe hơi chứ, tôi vẫn ngủ trong một cái nhà khiêm nhượng. Như vậy là tôi mới có phước. Thật sự mà nói, nếu ngày xưa tôi ở trên núi đó, tôi nói hình như thầy hãnh diện lắm. Thầy không có ngủ nhà lầu xe hơi thì lúc đó tiện đâu ở. Hay là ở trên rừng, ở ké của thầy Hồng Trường mà. Lúc đó tôi không có phước. Mặc dù ở trên rừng núi mà không có phước, không làm lợi ích cho ai hết. Nhưng mà sau này tôi thay đổi cái nhìn của tôi đó. Thường ngày tôi xuống đây để sóng gió trong này tùm lum, là đi tới đâu đập nồi cơm của người ta tới đó, gây thù gây oán. Người ta đang làm ăn ngon lành, có phải không quý vị? Mấy ông thầy Việt Cộng nó thù thầy một chứ mấy ông thầy thù thầy mười. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tự động cái dùng San Jose đó có người chết, cái tỷ lệ dùng San Jose là bây giờ bao nhiêu người vậy con? Mấy trăm ngàn à? Trên trăm ngàn rồi, khoảng trăm mấy chục ngàn người. Tôi tính một phần ngàn người chết một ngày bao nhiêu người chết không? Hả? Tính trăm ngàn một phần ngàn bao nhiêu người chết? Sao hai người đó? Một phần ngàn của 100 ngàn là 100 trên 100 người. Mà nhà hoàng á, nhà hoàng sang nhất là nhà hoàng Ốc Hiêu đó, thì ai cũng muốn vô chết, vô nhà hoàng Ốc Hiêu cho nó sang, nó mắc một chút, thấy không? Mà phòng chứa đâu có nhiều. Thành là một lần vô lúc nào cũng get like, trời đó, 2 tầng 3 tầng nó có. Người ta vô, người ta cúng, đi đi vô cái đám ma nó mấy ngàn đồng bạc, ta tụng cái bắp kịch, ha, từ cốt này kia rồi tự động thầy cái gì cũng phi, áo là niên cũng phi, cái gì cũng phi hết. Rồi tụng kinh người ta có ông thầy A-di-đà, ông thầy cúng dông, bát nhã, người ta trôi ra đi xong. Còn thầy lên cái chương trình tụng từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, phải không? Đến nỗi mình tụng bên đây mà bên kia năn nỉ qua tụng ké nữa. Không làm cho người ta nổi giận sao được, bởi vì thấy rõ không? Còn người ta thờ cốt tính tiền thì mình lại cho phi hết, cái gì cũng phi hết rồi. Thành đi tới đâu là phá vỡ cái nồi cơm của mấy ông thầy cũng đạo tạo đời tới đó. Cho nên thầy nhiều kẻ thù lắm. Thầy nói thật, nhiều kẻ thù lắm. Nhưng mà không sao, thầy đi tới đâu là dùng công sức của mình để bảo vệ những gì mà chánh pháp Đức Phật để lại. Thành thầy có chết đi nữa nó cũng chết gì, chết gì coi như là bảo vệ chánh pháp cho Đức Vũ Sư. Cho nên trong cuộc đời chết nhiều lắm rồi. Hả quý vị? Còn nãy thầy hỏi cái cô Hồng Trụ, tại sao mà con phái đến Lạc Ma nó vậy, ngày tái sanh lại nhiều lần tới mắt. Cũng mình nghĩ tới Lạc Ma cũng tái sanh giống nhau mà, trong vô lượng kiếp luân hồi mình cũng tái sanh bằng cái ngày hết nè. Phải không? Gì đó thiện? Thiện muốn nói gì đâu, đưa thiện nói thôi. Bấm lên.
Với thầy về thôn là con đi nhiều con. Ngài Đà La Ma hôm bữa bên California thì nói được 2 điều mà con rất tâm đắc. Và con nghĩ nó cũng hao hao đó, giống như sư phụ thì bạn sư phụ. Ngài nói một đầu tiên á, là chúng ta là người Việt Nam đến nước Mỹ này, đừng bao giờ chúng ta quên chúng ta là người Việt Nam.
Thấy chưa?
Cái thông điệp thứ hai á, Ngài nói ngay như Ngài và tất cả mọi người nhìn Ngài như là một thánh tăng như Đạt Lạt Lama, nhưng mà khuyên á, ngay cả Ngài vẫn là một trò nhỏ bé và Ngài không bao giờ quên được trách nhiệm chính của mình là hoằng dương Phật pháp. Ngài nói cái cảnh thứ 6 của thì chúng ta bắt buộc phải hoằng hồng vương Phật pháp. Lúc nào chúng ta còn sống, chúng ta phải truyền từ Phật pháp để thôi khai mở trí huệ. Vì con thấy hai việc này cũng đi kèm như của Phật pháp.
Ngài nói một cái thông điệp cho con để ý, nghe có bỏ lên YouTube rồi đó, nhưng phải nghe cho kỹ thì âm thanh khó nghe lắm. Thứ nhất, Ngài được người ta coi đón tiếp như một vị thánh tăng, nhưng mà Ngài vẫn là học trò của Đức Phật, vẫn phải học hàng ngày. Thì quý vị là ai mà không chịu tu học? Đó là cái điều thứ nhất. Ngài không tán thán xây những cái chùa to Phật lớn, mà Ngài nói chùa to Phật lớn tốt, nhưng mà nếu tốt hơn là nơi đó phải xảy ra những thời pháp để mà hoàn truyền đạo Phật. À, và một cái điểm nữa đó là Ngài coi như là một cái người mà lúc nào đi đâu Ngài cũng tranh đấu cho tất cả các dân tộc mà bị ức bức, và Ngài lúc nào cũng ca tụng cái lòng từ bi của một cái vị đệ tử Phật. Cho nên Ngài Đạt Ma Ngài đây rất là khiêm nhường. Ngài nói Ngài vẫn còn học, và Ngài xuyến dương những nơi đạo tràng, những ngôi chùa nào lớn thì Ngài cũng ok, nhưng mà Ngài nó không bằng cái chuyện là trong cái hạnh thứ sáu của cái Phổ Hiền là chuyển pháp luân, phải đem pháp luân chuyển cho chúng sanh. Cái đó mới là cái mục đích của người tu sĩ. Tóm lại hôm nay thầy highlight ba điều. Đi tu không có phải là tụng kinh niệm Phật. Đi tu như thầy Tệ Không, tôi có nói ổng không có tụng kinh giỏi, niệm Phật không giỏi. Ổng tới sáu con vợ nhưng mà ai tới đâu cũng thấy ổng, phải không? Vì ổng đã có vợ. Con người mà có sáu con vợ là người nó tốt không quý vị? Tốt lắm. Mà sáu con vợ ly dị mà không con vợ nào xui ổng hết, mà thương yêu nữa, mà giờ kêu cái là ông về ông làm liền, ông giúp liền. Cho nên cái người này cái lòng từ bi rất là lớn. Cũng như thầy nói sau này Triển nó đi tu, Triển đã từng có con rồi, thì sau này thầy thu đệ tử sơ di thì giao cho Triển nuôi thì bảo đảm là tốt. Triển sẽ đã từng làm cha rồi, Triển sẽ lo. Còn giao cho thầy thầy quán hả, là coi như không chết trước không chết sau mà. Tại vì ông đâu để ý đâu. Ví dụ bây giờ đứa nhỏ để chú tiểu có thể đi lang thang chết suối về đó, rồi ông đâu có biết, ông ngủ rồi hỏi đâu biết đâu, tôi hôm nay tôi đâu có biết chuyện đó đâu, thấy không? Thành ra lý do đó mà khi mà giao La Hầu La cho Ngài Xá Lợi Phất, La Hầu La thê thảm luôn. Xá Lợi Phất chưa có bao giờ làm chồng, chưa bao giờ làm cha. Cho nên chúng ta thấy rõ một tu sĩ Phật giáo không hẳn là bám thế xuất gia mà sẽ mất điểm, mà an toàn là cái tư cách của mình. Mà cái việc tu thầy cũng nói rồi, đâu phải ăn chay là có phước đâu. Tại vì nếu ăn chay có phước, tại sao mấy bà này ăn chay mà đi kiếm ông ăn mặn rửa đầu? Hả? Như vậy đâu có dựa vào ăn chay và ăn mặn, mà dựa vào cái đức hạnh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Bây giờ thầy hai là nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngài nổi tiếng như vậy đó, ngồi thiền một tháng xuất gia, và Ngài nãy thầy nói là tụng một cái thành là cà phê uống, tôi không kính trọng Ngài đâu. Cần gì tụng 25 cent là có cà phê Việt Nam, $1 là có cà phê Đại Hàn, $5 là có Starbucks ngay. Hả? Không có ích lợi gì hết. Ông làm vậy là ông chỉ tạo cho người ta mê và tính và ý lại thôi. Nhưng mà quan trọng hay không, ông đã thành thánh tăng mà ông không quên nhân tộc ông. Quan trọng thấy ông, anh là một vị A-la-hán, nhưng mà ông đang thực hành cái hạnh Bồ Tát. Cái đó tôi cũng khái ông, chứ còn thật ra những cái khác. Tôi ở xa Đạt Lai Lạt Ma, chưa từng vinh dự được chuyển kiến Ngài bằng xương bằng thịt. Nhưng mà những gì tôi làm là tôi đang kính trọng Đạt Lai Lạt Ma. Bây giờ quý vị thấy rõ nè, bao nhiêu cái người mà đón Đạt Lai Lạt Ma rầm rầm có dám cất cái chùa cho Đạt Lai Lạt Ma để cho đệ tử Ngài trời không? À, bây giờ tôi nói tôi thương A Cô lắm nha. À, tôi thương cứ như là mấy ông thầy này, tôi thương mấy Phật tử lắm. Nhưng mà rồi thương ngoài miệng thôi. Nhưng mà khi nào đó mà tôi đem con của quý vị về tôi nuôi, cái đó tôi mới thương, hiểu không quý vị? Tôi không tiếp Đức Lạt Lạt Ma, tôi không mời Đức Lạt Lạt Ma. Nhưng mà tôi cách chùa tôi mời con Đức Lạt Lạt Ma về đó để mà truyền dương cái bậc tâm. Còn Đức Lạt Lạt Ma muốn đi hay không là quyền của Ngài. Thì tôi không phải thể thấy sang bất hoàng làm họ. Đồng ý không thầy? Bây giờ tôi hỏi rõ nè. Bây giờ tôi nói rõ đây nè, con Quệ Tâm nè, trong ngày nè, con Diệu Ngọc đó, nó nói tôi dữ dằn lắm đó. Hồi xưa nó theo tôi nó dữ lắm á. Đúng, ở đây mấy thầy kia hiền lắm, mấy sư tổ hiền lắm nè. Nhưng mà con nhỏ này mang nhọc cái tên gì nuôi không? Hả? Mấy kia hiền lắm, không hiền sao được. Mô Phật cái con là đưa cái bảo thơ không hiền sao được. đó là phải là hiền. Cái này này mới là hiền này. Thành ra thầy vậy đó. Bây giờ thầy không có đón tiếp Đạt Ma, không mời Đạt Ma làm ma, cũng không có nhờ Đạt Ma rời đầu nữa. Nhưng mà tôi sẽ làm cái chùa. Rõ ràng tôi mời bốn ông Đạt Ma là mấy ông thầy mà ghét si với ông kia, tôi không biết tiếng tâm không nha. Kể nó chỉ là mai mối tự động nó tìm, mà ngày đó tự động người ta đi hết rồi. Thầy ta chi là ổng mà đến rồi quen thân mặt rồi nói tôi không biết, mà nói kìm đã lúc đó không ra. Bốn ông này gì kẹt ở đây không có về kịp. Thành ra không quen, không biết, bất chịu lợi mà về ở với nhau giống như huynh đệ vậy đó. Ai đi đâu cũng thương, cùng tụng kinh, cùng niệm Phật. Cho nên cái đó mới là thật sự bất chịu lợi. Nhờ mấy ông ớt thầy mấy lần, nên tổ chức mời Lạc La Lạc Ma lại đây. Tôi nói không, tôi không có làm vậy. Tới khi nào tôi có cái chùa đàng hoàng, bằng đồng tiền của Phật tử Việt Nam, bằng cái mồ hôi nước mắt của thầy Tệ Minh, bằng mồ hôi nước mắt của thầy Tệ Quán, bằng mồ hôi nước mắt của sư phụ, đổ vô đó để cung thỉnh con của ngài Đạt Ma vậy đó, để truyền thừa những gì mà học từ ngài Đạt Ma, cái đó mới là kính trọng ngài Đạt Ma. Phải không? Tôi không phải là cái loại thấy sang bắt hoàng làm họ đâu. Sao cười, tôi có nói ai đâu mà cười. Thầy lúc này thầy hiền lắm con, thầy không có hung hăng như hồi xưa, thầy nói nhẹ nhàng, dịu dàng. Tôi có nói cái tên cái chùa nào đâu, tôi chỉ nói hai đứa đệ tử thôi. Tôi hỏi con ăn chay hay ăn mặn? Sao kiếm người ăn mặn rồi đâu? Ơi, ông Đạt Lai làm sao cũng buồn mới tự nó ghét like rồi nó đứng từ 4 giờ sáng mà nó vô tổng, phải không? Vô tổng. Nhưng mà con biết con nhờ ai mà con được vô tổng không? Nhờ sư phụ Thông Lai nè. Tại sao? Tại vì nếu mà con á không đắp y thì không đi. Hả? Con bà ngoại bà nội ở New York, phải không? Còn cái con nhỏ Huệ Thọ Hồng Tâm này cũng vậy, con mà không cho thầy con đi thầy con đi thì người ta có cho con vào ngồi ở trong đó để nghe cái mùi đánh giống của Đạt Lai Lama không? Hả? Như vậy ai đưa con vào đó? Chứ sư phụ. Hả? Không có sư phụ Thông Lai con làm gì mà con vào trong đó được. Thành ra tôi ổng thì xa mà gần, tôi không đến thăm ông, nhưng mà con của tôi đến thăm ông. Tôi không thỉnh ông, nhưng mà tôi thỉnh con của ông lại, tôi giao chùa, rất là môn đăng hộ đối. Có gì nghe pháp đại thừa đã không quý vị? Tối thượng thừa, nhưng mà đừng có đổ thừa nhé không. Nhớ hai đứa đừng có đổ thừa là tại vì sư phụ Thông Lai nói như vậy nha. Tụi con làm rồi đó nha, rồi sư phụ mới nói. Rõ ràng con không đắp y tỳ kheo ni, con thọ đại giới làm gì mới không cho con vô ngồi trọng. Đứa ngồi gần nghe mùi đó là sao con? Có ai dám nói mà tôi nói vậy mà Đạt Lai Lạt Ma nghe dịch ra ngài không có giận đâu. Mà ngài rất là vừa ý. Ngài nói như thị, như thị. Bảo đảm ngài vậy nói như thị rồi. Hiểu chưa? Bữa nào là hỏi thử rồi. Cái con Thông Lai nói gì tao vậy? Nói vậy á. Đúng là như thị, như thị. Đệ tử ai vậy mà tượng thiên quá? Đệ tử bà thiên quá. Đúng rồi, như thị, như thị. Ông chủ gì thấy rõ ràng như ban ngày không? Thầy đâu có giận nó đâu, đi cái thoải mái đi. Có phải là tên của hai đứa tụi con được đọc ở tại chùa là đệ tử của hệ thống chùa tầm quý? Sư bà Hồng Đức đâu có được trong danh dự đó. Thấy rõ sư bà Hồng Đức thua tụi con có phước, ông được Đạt Lai Lạt Ma đời đầu. Ganh tị. Ông quý vị thầy phân tích, ông quý vị thấy rõ ràng không? Chính là sư phụ tạo cái điều kiện cho nó đến. Phải không quý vị? Cái y cái áo này, cái hình tướng thì kheo ni là tụi con là chính sư phụ đẻ ra, phải không? Thì tôi không đến thăm Đạt Lai Lạt Ma nghe ngài giảng dạy thì ngon lành lắm, thấy không? Sư phụ không được hửi mùi Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà con gái sư phụ hửi mùi thì cũng như sư phụ hửi rồi. Nói gì mà ông không có giận đâu quý vị. Giận không? Không giận. Không giận mà ngài còn 8 tháng nữa. Không? Rồi, chúng ta giảng để coi. Cũng dữ dội quá, một gần 2 tiếng rồi thì chúng ta hồi hướng vui, pháp vui. Bởi vì mùa hạ này thì giảng thì rất là happy, không có phiền não. Nhà bếp tôi vui vẻ, tâm đi ít nhưng mà tu có chất lượng. Năm sau tụi con muốn thiền tổ chức nữa hay là đóng cửa để cho hả? Biết rồi thầy con đâu có nấu ăn đâu mà xuống. Mấy mẹ với kia nó mới nói mẹ này đâu có nấu ăn đâu mà suối. Cái ngồi đó được ta bưng lên thì muốn từ năm từng cũng được. Còn dưới này ta thức phi dậy sớm không sao hết. Rồi một phút. Tu làm sao?
Lý do là 10 giờ rưỡi rồi.
Dạ.
Thì là có một cái chuyện mình mà hơi bất bình cái một chút, nhưng mọi lần thì cô Huệ Bảo sẽ là rất là lên tiếng, mà coi như là không có chịu sân si á. Nhưng mà tự nhiên cái hôm qua là cô Huệ Bảo rất là, sau khi mà con quyết định tắt đèn 10 giờ rưỡi phải đi ngủ để ngày mơ là dậy để đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì nếu như mà trong khi con quyết định như vậy thì là con sẽ biết là có lúc con niệm Phật có trời, bảo là xin đừng để cho cô Huệ Bảo, cô đừng có bị sân si lên để thấy cho ngon phải không? Thế nên là coi như là cô Huệ Bảo yên và sáng hôm sau mà cô rất là, mà con thấy là thầy thương cô Huệ Bảo, thương cô Huệ Bảo về chùa, có bảo trợ cho cô sân si, mà coi như trời ơi phải thầy coi như là cha mẹ rồi, như vậy nên là
tại sợ cô đục. Quý vị thấy có đi tu đâu vui bằng đây không? Quá vui luôn. Đang ở cực lạc chứ còn gì nữa. An cư, phải không? An cư kiết hạ, vui vẻ, kiết là tốt. An lạc tu hành, không có cái gì vui bằng đi tu trong cái tinh thần này, rõ ràng tối thường thường luôn, phải không? Rồi chúng ta hồi hướng. Bây giờ là được 4 thời rồi, chúng ta từ đây tới 9 giờ rưỡi tôi còn 2 thời nữa. Bây giờ là 4 giờ rưỡi, tôi cho quý vị nghỉ 1 tiếng, 5 giờ rưỡi trở lên đây, tụng lại còn 6 tiếp, tụng có 6 giờ rưỡi, cái ăn chiều chúng ta 5 thời, ăn chiều xong cái lúc ta chúng ta 8 giờ mấy chúng ta lên làm thời nữa là được 6 thời, mỗi ngày 6 thời, nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị ra giải lao khoảng 1 tiếng, 5 giờ rưỡi trở lại.